Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử thế tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu đức Phật bảo, nguyện cầu đức Pháp bảo, nguyện cầu đức Tăng bảo, xin tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho lấy niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, nghĩa vụ khóa trong ngày 25 tháng Giêng năm 2011, thí dụ thân như một nắm rơm khô, nhận thức được thực tướng sẽ không chấp thủ. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa sát đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Sa Di Đà.
Bụt Sa Di Đà. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Kính thưa quý ngài và thưa quý vị, hôm nay bài học đề cập đến những giây phút cuối cùng trước khi viên tịch niết bàn của một vị đệ tử Phật, đó là ngài Upasena. Lúc đó thì ngài là một trong những nhân vật lớn ở trong số những đệ tử của Đức Phật khi Đức Thế Tôn còn tại thế. Nhưng mà không hiểu vì lý do gì mà mọi người Việt Nam ít chặt đến ngài. Tên của ngài được nhắc đến trong tạng luật, và ngài cũng chính là em ruột của ngài Sariputta, ngài Sa Lợi Phật. Ngài Sa Lợi Phật có 3.000 em. Ở trong đó thì chúng ta biết có ngài Upasena, ngài Chunda và ngài Revata. Khi mà ngài đề cập đến sự ra đi của ngài, thì lúc giờ ngài đã nói thêm một điều mà tôn giả Sa Lợi Phật xác chứng, đó là sự giải thoát hoàn toàn. Đó chính là cái điều rất là quan trọng. Nhưng mà trước khi chúng ta thảo luận sâu về điểm này, thì mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh, sau đó là pháp thoại của đại đức Phật tử Đương Giảng Sư trong ngày. Mời quý vị đọc cho phần chánh kinh.
Bài học hôm nay, nghĩa vụ pháp trong ngày 25 tháng Giêng 2011. Thí dụ thân như một nắm rơm khô, nhận thức được thực tướng sẽ không chấp thủ. Số 19. Upasena. Một thời tôn giả Sariputta và tôn giả Upasena trú ở Rajagaha vương xa rừng Sittavana hàng lâm tại hang đầu con rắn Sapapon Vikapapara. Lúc bấy giờ, một con rắn độc rơi trên thân tôn giả Upasena. Rồi tôn giả Upasena gọi các tỷ kheo: "Chư hiền, hãy đến và nhắc cái giường cùng với cái thân này của tôi đưa ra ngoài, trước khi thân này ở đây phân tán như một nắm rơm." Được nói vậy, tôn giả Sariputta nói với tôn giả Upasena: "Nhưng chúng tôi không thấy thân tôn giả Upasena đổi khác hay các căn bị biến hoại." Nhưng tôn giả Upasena nói như sau: Này chư hiền, hãy đến và nhắc cái giường cùng với cái thân này của tôi đưa ra ngoài trước khi thân này ở đi bị phân tán như một nấm rơm. Này hiền giả Sariputta, đối với ai nghĩ rằng tôi là con mắt hay con mắt là của tôi là cái lưỡi hay cái lưỡi là của tôi là ý hay ý là của tôi, vân vân, thời đối với các người ấy, này hiền giả Sariputta, thân có thể bị đổi khác hay các căn bị biến hoại, và này hiền giả Sariputta, tôi không ngủ như sao, tôi là con mắt hay con mắt là của tôi là cái lưỡi hay cái lưỡi là của tôi, hay tôi là ý hay ý là của tôi. Thời này hiền giả Sariputta, làm sao thân ấy của tôi lại có thể đổi khác hay các căn có thể biến hoại? Vì rằng trong một thời gian dài, tôn giả Upasena đã có khéo tột nhổ tận gốc ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạng tùy nhiên, cho nên tôn giả Upasena không có những tư tưởng như tôi là con mắt hay con mắt là của tôi, hay tôi là cái lưỡi hay lưỡi là của tôi, hay tôi là ý hay ý là của tôi. Rồi các tỷ kheo ấy nhắc cái giường cùng với tôn giả Upasena ra ngoài. Rồi thân của tôn giả Upasena ngay tại chỗ ấy phân tán như một nấm rơm. Tức Tinh Nguyên Bộ và Thực Tinh Minh Châu dịch. Chúng con cung thỉnh như Đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay năm 1 tháng 2 đó.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Dạ, cảm ơn quý vị. Con thành kính đảnh lễ đến sư trưởng Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Thành cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trung cung dưới những cái nếp ngang mà chúng con chưa biết. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa đại chúng, ngày hôm nay chúng ta học một bài học nói về một cái vị tu giả Upasena. Thì đây là một cái bài kinh nói về cái sự on tận những cái kiết tử, những cái phiền não hoặc là những cái lậu hoặc. Thì quý vị thấy như ở trong phần chánh kinh vừa rồi đã đọc, thì tôn giả Upasena khi đang bị một cái con rắn, phải nói rằng là con rắn ở đây quý vị biết một cái loại rắn nó rất là độc, nó cực độc. Quý vị thấy rằng như là con rắn nó rơi ở trên mình của tôn giả đó, thì tôn giả đã kêu các vị tỳ kheo nhắc cái giường và thân của tôn giả đi ra, để không thôi thì nó sẽ bị phân tán như rôm. Thì quý vị biết rằng là tại cái chất độc của con rắn nó rất là độc, vì vậy mà trong tích tắc nó sẽ phân tán cái thi thể của cái người mà bị con rắn nó cắn. Thì đây là một cái điều nói sơ qua về như vậy thôi, nhưng mà chúng ta biết rằng là lúc bấy giờ, lúc đó có ngài Sariputta, ngài mới nghe được, ngài mới nói rằng là sao chưa có thấy, không có thấy cái các căn, không có thấy cái các căn của hoặc là cái thân thể bị đổi khác hay các căn bị biến hoại. Thì lúc đó thì khi mà nghe ngài Sariputta nói như vậy thì lúc bấy giờ tôn giả Upasena mới nói rằng đối với cái người mà không có nghĩ con mắt là của tôi, hay tôi là con mắt, hoặc là tôi là cái lưỡi của mắt, thì ở trong cái trường hợp này thì quý vị thấy rằng là một người mà không có chấp, không có chấp về sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, một người không có chấp như vậy thì lúc bấy giờ không có bị lung lạc hoặc là không có bị sợ hãi. Thì quý vị biết rằng ở trong cái đời sống của mình, nếu mà mình gặp một cái chút gì đó nó nguy hiểm, hoặc là một cái chút gì đó nó khổ sở, thì thường thường mình rất là buồn khổ, hoặc là có nhiều người người ta sẽ bị bắn lòn về tinh thần. Thì quý vị biết rằng cũng là những cái tích chuyện khác đó. Đối với bà Vitaka đó, thì quý vị biết rằng là chỉ có một đứa cháu gái bị qua đời thôi, mà bà đã đầu tóc tối bù, nước mắt đầm đìa. Thì chính cái chỗ này chúng tôi muốn nói lên cái điều gì? Chúng tôi muốn nói rằng đối với tất cả mọi người, khi chỉ trừ ra những bậc thánh thôi, những bậc thánh lậu tặng thôi, thì khi mà trước cái chết hoặc là trước những cái sự gì đó nguy hiểm đó, thì các ngài không có sợ. Còn ngoài ra đó, thì đối với tất cả phàm phu của chúng ta đó, khi đối diện với một cái điều gì mà nó nguy hiểm chút xíu thôi, mình đều khởi lên cái sự run sợ. Cũng như quý vị thấy rằng đối với con người của chúng ta sống, khi mà có những cái bệnh tật hoặc là những cái điều tai hại gì đó nó xảy đến với mình, phần nhiều mình rất là lo sợ. Từ cái chỗ lo sợ đó, có nhiều người sanh ra những cái ý định tà kiến. Có nghĩa là chúng ta sẽ đi cầu xin, hoặc là chúng ta sẽ đi nương nhờ vào cái nơi thần linh, hoặc là nương nhờ chỗ này chỗ kia, vân vân. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ở trong cái trường hợp này thì đối với tôn giả Upasena thì không có một chút lo sợ. Các căn thì không có bị biến hoại, các căn không có bị biến hoại. Thì ở cái điều này vì sao vậy? Vì lúc đó tôn giả Upasena mới nói rằng trong một cái thời gian dài, trong một cái thời gian dài thì tôn giả Upasena đã khéo khéo nhổ tận gốc ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạng tiền niên. Thì quý vị thấy rằng những cái người nào, những cái vị nào đã nhổ được những cái gốc, những cái kiết sử, hoặc là những cái tiền não ngũ nhầm này, thì quý vị thấy đó là ai? Đó là nói về những vị thánh A La Hán. Chỉ có những vị thánh A La Hán. Cũng như hồi nãy chúng tôi đọc cái bài này thì quý vị biết rằng mình mới đầu thì mình thấy rằng nói về cái sự mà đoạn tận hoặc là nhổ tận gốc, ngã kiến, ngã sở kiến, thì chúng tôi tưởng là một cái vị thánh tu đầu quần thôi, một cái vị thánh sơ quả đầu tiên thôi. Nhưng mà không ngờ thì khi mà mình đọc kỹ vào thì mình thấy là cái vị này đã nhổ được ngã mạng tiền niên. Thì chính cái chỗ này thì chúng ta biết rằng là đó là vị A La Hán rồi. Thì nếu mà đối với một cái vị A La Hán thì không có run sợ trước cái chết. Đối với cái chết mà đến với vị A La Hán thì các vị không có run sợ nữa. Vì sao vậy? Vì những cái phiền não các ngài đã đoạn tận rồi, nên các ngài không có còn run sợ. Đối với cái sự sống và cái chết của các ngài thì nó như là một cái trái khi mà nó chín hóa, rồi đến một cái thời kỳ nào đó nó mùi rồi thì lúc bấy giờ nó sẽ đụng thôi. Cũng như là hoặc là đối với những cái vị thánh A La Hán, cái cuộc đời, cái phần còn lại của các ngài sống như một cái ngọn đèn, nó còn dầu thì lúc bấy giờ nó sẽ cháy. Nhưng mà khi mà các ngài viên tịch đó thì như cái ngọn dầu, ngọn đèn dầu nó đã tắt liệm đi luôn, nó không còn cháy lên nữa, hoặc là nó không còn xanh lại nữa. Vì vậy mà chúng ta nghe nói đến các cái vị A La Hán là một cái bậc vô danh. Thì quý vị biết rằng trong những cái chúng sanh phàm phu với như chúng ta đó, thì vì sao mà chúng ta có cái sự sợ hãi? Vì sao vậy quý vị? Vì chúng ta những cái phiền não chúng ta chưa có đọc sẵn. Cũng như bài hôm nay chúng ta thấy rằng có cái chi pháp nói về cái gì, nói về tham rồi tà kiến ngã mạn. Thì quý vị biết rằng là ba cái pháp này do chúng ta bị vướng, bị vướng trong ba cái pháp này, nên chúng ta thường thường chúng ta có cái sự sợ hãi. Cũng như ở trong A Tỳ Đàm phân tích ba cái pháp này nó có một cái đặc tính chung là cái gì, là nó chấp vào cái sự việc đó, hoặc là nó dính mắc vào cái sự việc đó. Một cái sự việc ở đây có nghĩa là những cái gì mà nó thuộc về cảnh, hoặc là những cái điều gì á mà nó thuộc về mà mình nói được, những cái ba cái pháp mà tham và kiến ngã mạn á, thì quý vị biết rằng nó có một cái đặc tính chung, là nó dính mắc vào cái đối tượng. Cái đối tượng ở đây á thì quý vị thấy rằng dù cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, hoặc là đối với cái thân này cũng vậy, những cái pháp này nó có đặc tính chung, nó giống nhau, nó giống nhau ở cái chỗ nào, chỗ chấp vào cái đối tượng. Nhưng mà khi nào mà chúng ta thấy rằng khi nào nó đi từng cái từng cái riêng biệt là ở cái khía cạnh nào. Có những người người ta tham mà người ta tham bình thường, người ta tham bình thường, ví dụ như là đối với những cái vật dụng hoặc là thân thể người ta, người ta cảm thấy là mình yêu quý vì mình có cái dáng người nó đẹp, hoặc là có người thì người ta tham nhưng mà nó thuộc về cái tham mà tham về tà kiến. Quý vị thấy rằng nhưng mà những người đó người ta đi ngược, người ta lại đi ngược. Vì sao vậy? Vì mình thấy rằng có những cái trường hợp mà tham mà thuộc về mà tham tà kiến là có nghĩa như thế nào? Có nghĩa là mình chấp về cái thân này là của mình, hoặc là mình là chủ cái thân này. Vì vậy mà chúng ta thường bị vướng vào những cái tham tà kiến. Nhưng mà đối với cái vị Upasena này, tôn giả Upasena này, thì quý vị thấy rằng đã ở trong cái bài kinh này nói như thế nào, nói rằng ở trong một cái thời gian dài, tôn giả Upasena đã khéo nhổ tận những cái gốc, những cái gốc ngã kiến, ngã sở kiến, ngã gì ngã mạng thì ni. Thì chính cái chỗ này, nhờ chính cái chỗ này mà chúng ta biết rằng là do ngài đã đoạn tận những cái kiết sử hoặc là những cái phiền não này rồi, nên ngài có cái sự bình tĩnh, ngài không sợ sệt khi mà cái chết nó xảy ra. Còn đối với tất cả chúng ta những chúng sanh phàm phu thì sao? Thì do chúng ta còn chấp vào, hoặc là chúng ta bị vô minh nó che lại, hoặc là bị tham ái nó trói buộc, do vậy mà chúng ta thường thường chúng ta có cái sự chúng ta có cái điều gì đó nó nguy hiểm, hoặc là có trước một cái sự suy vong, hoặc là trước một cái sự mất mát gì đó, chúng ta rất là sợ. Vậy thì chúng ta thấy rõ ràng, đối với các ngài thì do các ngài đã đoạn tận những cái phiền não này, nên các ngài không sợ. Còn đối với chúng ta đó thì chúng ta còn những cái phiền não này, nên chúng ta rất là sợ. Thì vậy thì chúng ta bây giờ ở trong cái bài học này dựa theo ba cái chi pháp, dựa theo cái ba cái chi pháp đó mà nói về cái gì, ngã kiến, rồi ngã sở kiến, ngã mạng tùy nghi, thì ba cái pháp này thì chúng ta thấy rằng nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong tham, rồi ngã mạng, rồi tà kiến. Nó nằm ở trong ba cái pháp này. Nó cứ quanh quẩn ở đâu? Ở trong tám cái tâm tham. Tám cái tâm tham. Vậy thì trước nhất là chúng ta thấy rằng ví dụ như đối với cái tham pháp đi, tại sao mà chúng ta bị sanh khởi cái tham pháp, mà cái gì nó làm thức ăn cho tham pháp? Cái thứ nhất là chúng ta rằng tại vì chúng ta không có khéo tác ý, đây là cái điều thứ nhất. Rồi cái điều thứ hai là do chúng ta cái tịnh tướng, chúng ta nhìn chúng ta thấy cái tịnh tướng nó xuất hiện, đây là hai cái pháp mà nó làm cái thức ăn rất là mạnh để mà cho tâm tham dễ sanh khởi. Cũng như chúng ta thấy rằng có nhiều người, người ta nhờ vì rằng ở trong một cái đời sống nào đó, người ta tạo được cái phước báo, rồi khi mà chúng ta, khi những người đó người ta sanh lại làm người, người ta sanh lại làm người, người ta có một cái thân tướng nó đẹp, người ta có một cái thân tướng nó đẹp, rồi lúc bấy giờ ví dụ như người ta có thêm được một cái âm vọng, một cái chất giọng nó rất là hay. Vì vậy mà người ta bị tham ái, nó sanh khởi với cái chấp với cái thân đó, hoặc là người ta có cái lời hát, hoặc là cái giọng nói nó nghe nó du dương, thành ra những người đó người ta tự hào về cái điều đó. Thì lúc bấy giờ nếu mà cái người đó mà cho cái điều đó là của mình, ví dụ như là mình cái giọng nói của mình nó hay, hoặc là cái hình dáng của mình nó đẹp, thì cái lúc đó là chúng ta thấy rằng người đó đang bị dính mắc về cái gì, dính mắc về cái tham, tham pháp nó đã xuất hiện ở trong người đó. Thì chính chúng ta thấy rằng là do người đó thấy về cái tịnh tướng, cái người của mình nó đẹp, hoặc là cái âm thanh đó, cái âm thanh đó nó cái âm thanh của mình nó hay, thì lúc đó là chúng ta thấy rõ ràng là cái người đó bị dính, dính về tham pháp, tham pháp nó đã xuất hiện ở trong cái người đó. Rồi khi đó, người đó có cái gì, có cái ngã sở kiến, có nghĩa là người đó chấp rằng chấp rằng cái thân của mình nó đẹp, nó đẹp là do một cái điều kiện, do trời ban, hoặc là do một cái gì đó, do một cái gì đó tác thành, thì lúc bấy giờ thì sẽ dướng vào cái tham, mà nó thuộc về tham tà kiến nữa. Hoặc là có nhiều người cũng như chúng ta thấy rằng ở trong cái thời của Đức Phật có một cái vị du sĩ Tất Chất Cá cũng có những cái tà kiến, những cái sự mà chấp sai, hiểu lầm vân vân, nên đã đi đến vấn nạn với Đức Thế Tôn. Lúc bấy giờ thì Đức Thế Tôn mới nói với du sĩ Tất Chất Cá rằng lúc đó Đức Phật nói với du sĩ Tất Chất Cá rằng ngươi có cái quyền gì đối với sắc? Thì khi mà quý vị biết rằng ở trong cái đoạn kinh đó thì du sĩ Tất Chất Cá khi mà đi đến mà muốn vấn nạn Đức Thế Tôn, nhưng mà chưa kịp vấn nạn thì Đức Phật mới hỏi vì rằng Đức Phật đã đọc ở căn tâm của vị này được, nên Đức Phật đã hỏi Tất Chất Cá đó là ngươi có cái quyền gì đối với sắc quẩn. Thì khi mà nghe câu đó rồi thì quý vị biết rằng Tất Chất Cá nghe câu đó rồi đã có một cái sự mà rất là kính, rất là phục Đức Thế Tôn. Vì sao vậy? Vì chưa có điều đó, hoặc là chưa có đưa ra cái quan điểm của mình, mà đã bị Đức Thế Tôn nói ra một câu thôi. Vị này đã thấy những cái sự suy nghĩ của mình nó bị sai hết, nó bị sai với cái lời dạy của Đức Phật. Thì quý vị thấy rằng dựa theo ở trong cái câu đó, thì mình thấy rằng như thế nào. Kính thưa quý vị, đối với mình thì thật sự ra mình không có quyền gì với cái gì, cái sắc thân này hết. Mình không có quyền gì hết. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với cái sắc này của mình mình không có quyền với nó là sao? Là mình kêu, ví dụ như bây giờ mình mong rằng cho nó đừng có bị biến đổi, mình mong rằng mình trẻ hoài như vậy, mình đừng có già, hoặc là mình mong mình khỏe hoài, mình đừng có bệnh, thì nó không bao giờ nó nghe theo cái lời của mình. Thì chính ở đây chúng ta thấy như sao? Chúng ta thấy rằng mình không có quyền làm chủ, mình không cai quản được nó. Đối với cái xác thân này, có nhiều khi mình cũng ráng mình dùng những cái vật thực nó thích hợp, hoặc là mình tránh né những cái thời tiết xấu, hoặc là nhiều khi mình cũng tránh né những cái điều gì mà nó làm cho phiền não vân vân, nhưng mà nó cũng bị gì, nó bị chi phối bởi cái thời gian. Vì sao vậy? Vì nó là pháp hữu vi thì nó phải chịu cái lực chi phối này. Hoặc là chúng ta thấy rằng những cái sắc của thân của mình có lúc mình khỏe rồi mình cũng tránh được những cái thời tiết, tránh vật thực mình tránh rất là nhiều, nhưng mà cái bệnh nó vẫn sanh lên, thì do đâu? Do nghiệp, có khi do nghiệp ở trong quá khứ đến lúc làm cho chúng ta bệnh, hoặc là nó làm cho chúng ta bị tai nạn, nó hư chân hư tay vân vân. Thì chính chỗ này chúng ta thấy rằng mình không có cái quyền gì đối với cái sắc này. Thì cũng vậy, đối với các cái căn còn lại là cũng vậy. Thí dụ như là tưởng quẩn, hoặc là hành quẩn, hoặc là thức quẩn. Thí dụ như mình thấy, thí dụ như quý vị thấy rằng có nhiều khi mình tu tập, mình bước vào cái cuộc tu này rồi, nhưng mà mình cố gắng, mình cho cái tâm của mình có cái tưởng quẩn của mình, mình đừng có nhớ gia đình, mình đừng có nhớ nhà, mình đừng có nhớ bạn, nhưng mà mình cũng nhớ. Mình cũng nhớ, mình thấy rằng đối với tưởng quẩn cũng vậy, mình không có quyền để mà mình cai quản nó. Có những người quý vị thấy rằng bình thường ở nhà thì không có nhớ ai hết, nhưng mà bước vào trường thiền để mà tu tập, tu tập chừng 5-3 ngày hoặc là một tuần lễ, lúc bấy giờ thì mỗi người nhớ một thứ, một người nhớ con, một người nhớ cháu, một người nhớ nhà, một người nhớ bạn vân vân. Thì chúng ta thấy rằng đủ thứ cái chuyện nhớ. Rồi khi đó đi đến cái vị thiền sư thì cái vị thiền sư dạy cho mình đừng có nhớ. Rồi mình lúc đó mình cũng muốn, mình về mình hành thiền, mình bỏ đi cái tư tưởng nhớ, nhưng mà nó cứ rạn lại, nó cứ cạo lại, nó cứ làm cho mình nhớ. Thì thật sự ra chúng ta thấy rõ ràng mình không có cái quyền gì đối với sắc quẩn, mà mình cũng không có cái quyền gì đối với cái tưởng quẩn. Rồi những cái hành động của mình cũng vậy, mình cũng không có, mình cũng không có quyền để mà mình cai quản. Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều nhiều người cái lúc mà người ta muốn tu tập thì sao, à, thì lúc đó người ta muốn tu tập là có nghĩa là những cái à, những cái mình à, có cái sự tạo tác à, ra những cái hành động thiện à, nhưng mà lúc đó làm sao à, bị chi phối bởi à, cái bệnh hoạn à, hoặc là mình à, bị chi phối bởi công việc à, hoặc là mình bị chi phối bởi thời tiết à, mình muốn đi chùa nhưng mà mình bị mưa vân vân à, thì chúng ta thấy rằng mình cũng không có cái quyền à, mình không có cái quyền mà để mà cai quản à, về cái à, cái tưởng à, cái à, cái hành quẩn à, rồi đối với những cảm thọ cũng vậy, mình cũng không có quyền à, mình cũng không có cái được cái quyền với cảm thọ à, mình nhiều khi mình muốn à, mình thấy ở trong cái trạng thái như vậy à, lúc này thời tiết à, thì vào mùa xuân à, nó ấm áp à, ấm áp rồi mình thấy cái cơ thể mình nó khỏe à, những cái à, sự an lạc hoặc là những cái thọ lạc đó à, nó tăng cỡ thì mình muốn duy trì được cái thọ lạc này nó kéo dài, nhưng mà thật sự ra thì không duy trì được à, thời tiết á, nó à, nó mát được một chút thôi à, nhưng mà về đêm á, thì nó lạnh quá à, hoặc là tới sáng hoặc là tới trưa thì nó trở lại nóng nảy à, rồi lúc đó à, cái thân của mình nó hứng chịu à, những cái cảm đau khổ à, vân vân, thì chúng ta thấy rõ ràng thật sự à, đối với sắc quẩn mình cũng không có quyền mình cai chủ à, mình làm chủ mình cai quản nó nữa à, rồi à, đối với tưởng quẩn cũng vậy, hành quẩn cũng vậy à, thọ quẩn cũng vậy à, rồi thức quẩn cũng vậy à, có nhiều khi á, quý vị thấy rằng à, có nhiều người à, người ta có một cái công việc gì đó, người ta có một cái điều gì đó à, rồi à, bây giờ á, người ta sáng người ta mới thực hiện cái điều đó, nhưng mà trong cái lúc đó người ta muốn à, dừng cái dòng suy nghĩ lại, dừng cái dòng sắp đặt lại à, nhưng mà dừng không có được à, dừng không có được. Tại sao vậy à, tại vì cái à, lúc đó đó à, cái tức mình á, tức quẩn có nghĩa là cái tâm mình à, nó cứ suy nghĩ miên man à, hết cái điều này à, nó hình dung ra cái điều này, nó hình dung ra một cái điều kia à, mà nó không ngừng à, thì chính chúng ta thấy rằng trong có những cái à, những cái lúc à, chúng ta muốn tu tập nhưng mà chúng ta à, cứ bị những cái phiền não nó chi phối à, cái điều này điều kia nó chi phối, thì chính cái chỗ này ra à, thì chúng ta thấy rằng à, là chúng ta không có một cái à, một cái quyền gì để mà à, làm chủ à, đối với à, những cái sắc quẩn à, hoặc là những cái tưởng quẩn, hành quẩn, thọ quẩn vân vân à, chúng ta không có quyền mà để mà à, chúng ta cai quản hoặc là chúng ta làm chủ nó được. Thì ở trong cái à, trong cái chúng sanh à, phàm phu của chúng ta thì có khi thì chúng ta thấy rằng à, mình bị à, tham nó chi phối mình à, rồi nhiều khi á, nếu mà mình để à, à, mình để cái à, cái tham đó à, nó càng ngày nó càng trần chốc à, còn càng ngày càng à, chồng chất à, lên nhau á, thì quý vị thấy à, thường thường nó sẽ lên cái gì à, nếu mà mình tham ái à, mà để mạnh quá nó sẽ thành thủ à, mà trong trong cái sự chấp thủ đó à, thì tà kiến à, nó sẽ à, sanh khởi à, tà kiến nó sẽ à, sanh khởi trong những cái sự à, chấp đó. Thì à, quý vị biết rằng à, nhiều à, cái trường hợp này nó rất là nhiều à, nó rất là nhiều à, cho những cái người mà à, nhiều khi quý vị thấy rằng ở trong cái thờ mà có những cái vị vua à, có nhiều người người ta đi tìm à, những cái thức ăn à, hoặc là giết những cái con gì à, để ăn để mà được à, trường sanh bất tử vân vân. Thì cái chính cái chỗ này chúng ta thấy như sao à, do mình hưởng dục nhiều quá à, bây giờ cái tham càng ngày nó càng tăng mạnh à, rồi cái sự tăng mạnh đó, bây giờ mình muốn cái cuộc sống này nó được trường tồn à, nó được duy trì à, nó được lâu dài vân vân. Thì đây là à, chúng ta thấy rằng à, nếu mà ái nó mạnh quá nó sẽ thành cẩu à, cũng vậy khi mà mình để tham mà nó tăng trưởng à, nhiều quá đó à, chúng ta sẽ như sao à, chúng ta sẽ rơi vào cái tham mà nó thuộc về à, tham tà kiến à, hoặc là cũng như có nhiều người à, tuy rằng người ta không có à, bình thường à, trước kia người ta không có bị rơi vào à, tham tà kiến à, nhưng mà à, do người ta không chịu tu tập à, người ta cứ ăn chơi à, chát tán hoặc là người ta hờ hững à, với cái chánh pháp à, thì lâu ngày á, thì những cái tà kiến à, nó sẽ xuất hiện ở trong cuộc tâm của người đó. Thì à, quý vị thấy rằng đối với à, cái hễ mà cái à, mà ánh sáng á, cái bóng tối mà nó xuất hiện á, thì ánh sáng nó sẽ mất đi à, cũng vậy nếu mà chúng ta cứ à, để cho tâm của chúng ta à, nó vui à, nó thoải mái à, với những cái à, dục lạc ở cái cảnh trần này à, thì lâu ngày á, thì sao à, chúng ta sẽ xa rời với chánh pháp. Mà cái gì á, mà chúng ta xa rời với chánh pháp á, thì cái gì tà pháp nó sẽ à, nó sẽ trỗi dậy à, nó sẽ khởi lên. Thì chính cái à, những cái điều này à, nó mới đưa chúng ta đi đâu à, nó đưa chúng ta rơi vào à, khổ cảnh. Thì à, quý vị biết rằng ở trong kinh đó, Đức Phật nói đó, ham đó, nó làm cho mình ngay trong hiện tại bị khổ, hoặc là tà kiến đó, ngay trong hiện tại mình bị khổ, rồi sau khi thân hoại mạng chung đó, thì như thế nào, sau khi thân hoại mạng chung đó, thì mình rơi vào đọa xứ, rơi vào khổ cảnh. Thì những cái pháp này vì những cái pháp này mà nó làm cho chúng ta rơi trôi lăn ở trong cái dòng sinh tử luân hồi này. Rồi kế tiếp cái chi pháp thứ ba đó, mình thấy rằng là nói đến cái gì, nói đến cái tà cái dạ xin lỗi nói đến cái ngã mạn tùy nguyên. Ngã mạn tùy nguyên này là có nghĩa là gì quý vị? Cái đây là một cái pháp ngủ ngầm, cái pháp ngủ ngầm mà nó ví như một cái lá cờ đó quý vị. Quý vị biết cái lá cờ đó, khi mà có gió thì nó sẽ tung bay lên, nó sẽ phất phơ lên. Thì cũng vậy, đối với chúng ta, bình thường nếu mà ngã mạn của chúng ta nó khởi lên thì đó là một cái kiết sử, đó là một cái kiết sử. Vì sao vậy? Vì chính do ngã mạn nó khởi lên, nó kiết sử là nó sai sử chúng ta, hoặc là nó lôi kéo chúng ta có những hành động này, hành động từ thân, hành động từ khẩu, hoặc là hành động của ý. Rồi nó sẽ kiết sử, có nghĩa là nó sai sử chúng ta làm những cái hành động đó, để gì? Để trôi lăn ở trong cái dòng sanh tử này. Nhưng mà ở đây thì nếu mà khi mà mình đề cập đến cái ngã mạn tùy nguyên có nghĩa là sao? Có nghĩa là đây là cái pháp ngủ ngầm, cái phiền não ngủ ngầm. Cái phiền não ngủ ngầm nó cứ y như là các ngài có một cái thí dụ như những cái cơn sóng mà ở trong cái dòng nước. Thì thật sự thì bình thường chúng ta thấy rằng nếu mà mình nhìn ở trong cái một cái dòng sông nào đó, khi mà không có gió thì mình thấy rằng là cái mặt nước nó rất là lắng im, nhưng mà có một cái cơn gió nào đó thổi qua thì lúc bấy giờ cái mặt nước nó sẽ gợn lên những cái cơn sóng. Thì cái sự ngã mạn khi mà nó ở trong tâm của chúng ta cũng vậy, nó có một cái sự mà tiềm ẩn, nó nằm khuất lấp, nó nằm tiềm ẩn. Nhưng mà khi nào có một cái người nào đó người ta động chạm đến nó thì lúc bấy giờ nó sẽ khởi dậy. Thành ra có nhiều khi mình tu tập nhiều khi mình không có hiểu được. Ví dụ như bình thường mình thấy các vị thấy mình ngồi mình nghe pháp, thì chính ở trong cái lúc này mình đâu có ngã mạn, mình đâu có một cái điều gì đâu, nhưng mà mình hỏi mình là có diệt trừ được cái pháp ngã mạn chưa, thì thật sự ra nó thì chưa diệt. Nhưng mà tại sao bây giờ nó không khởi lên? Tại vì chưa có cơ hội, chưa có điều kiện. Như một cái lá cờ khi mà chưa có gió đó thì nó chưa có tung bay, nó chưa có phất phới lên được. Nhưng mà khi mà có cái ngọn gió nào nó thổi qua nó thì lúc bấy giờ cái lá cờ đó nó sẽ tung bay, nó sẽ phất phới lên. Thì cũng như quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống bình thường của mình, nếu bình thường thì thôi, còn nhưng mà ai mà đụng chạm đến cái tên của mình, hoặc là nói xấu mình, hoặc là nói mình một cái điều gì đó vân vân, thì lúc bấy giờ là cái sự khó chịu của mình nó sẽ khởi lên. Nếu mà người đó mà nói tốt mình, nói mình hơn người khác, nói mình hơn người khác, thì lúc bấy giờ tâm tham của mình nó sẽ sanh lên. Tham ở đây là tham ngã mạn. Còn nếu mà nói một cái điều gì đó nó đụng chạm đến cái bản ngã của mình, đến cái tự ái của mình, thì lúc bấy giờ sao? Cái sự khó chịu của mình nó sẽ khởi lên liền ở trong khi đó. Thì chính ở đây thì chúng ta thấy rằng do mình có cái sự so sánh, do mình có cái sự so sánh thì vì vậy mà mình dễ dàng bị sanh khởi những cái phiền não, hoặc là những cái kiết sử. Mà những cái kiết sử, những cái phiền não này khi mà nó sanh lên thì như thế nào? Thì kính thưa quý vị, nó sẽ tác động đến thân khẩu ý của chúng ta, tạo ra những cái hành vi bất thiện, những cái ác pháp, hoặc là những cái nghịch pháp. Thì chính cái chỗ này nó sẽ làm cho chúng ta bị khiến cái sự khổ sở. Thì vậy thì ở trong cái bài học ngày hôm nay thì quý vị thấy rõ ràng nói đề cập đến ba cái chi pháp này, cái tham, rồi tham tà kiến, tham ngã mạn. Thì đối với cái vị này, vị Cú Bát Thê Ná này, tại sao mà không có cái sự mà sợ hãi, hoặc là cái vị này không có sợ những cái giác quan của mình bị phân tán, hoặc là cũng như là mọi người ở lúc đó có một cái nhìn thấy vị này sao không có sợ hãi. Thì thật sự ra thì quý vị biết rằng là do cái vị này đã đoạn tận được những cái phiền não rồi. Vị này là một cái vị vô sanh, một cái vị A-la-hán, nên không có cái sự xuất hiện cái sự sợ hãi đối với cái vị này. Thì quý vị thấy rằng nếu mà bình thường mình thấy rằng trong một cái lúc nào đó mình nghe nói cái vị đó đã diệt trừ được ngã mạn ngũ ngầm, hoặc là ngã mạn tiền niên, hoặc là tham tiền niên rồi, thì quý vị biết rằng là những cái vị đó đã chứng được quả vị A-la-hán rồi. Nếu mà đối với một cái vị thánh sơ quả, một cái vị thánh sơ quả có nghĩa là vị thánh Tu Đà Quần thì diệt được ba cái kiết tử, sẽ diệt được ba cái kiết tử tà kiến hoài nghi và giới cấm thủ, sẽ diệt được ba cái kiết tử đó. Rồi đến một cái vị thánh mà Tư Đà Hàm thì sẽ giảm nhẹ cái tham và sân. Rồi cho đến cái vị thánh Tu Đà Quần thì diệt được thêm hai cái kiết tử nữa, là cái gì, là diệt được diệt tuyệt được tham và sân mà ở trong cái cảnh giới, là ở trong cái dục giới, diệt được cái đó. Vậy thì còn lại cái ái sắc, ái vô sắc, vô minh và phóng dật và ngã mạn đó, thì chúng ta thấy rằng còn lại năm cái kiết tử, thì cái vị thánh A La Hán thì mới diệt được năm cái kiết tử này. Thì chính cái chỗ này thì chúng ta thấy rằng trong cái trường hợp này chúng ta thấy rằng ở đây thì cái vị này đã diệt được cái gì, diệt được cái ngã mạn tiền niên. Thì chính cái chỗ này chúng ta biết rằng đây là một cái vị A La Hán, một cái vị A La Hán, một cái bậc vô sanh rồi, nên không có không còn cái sự sợ hãi, không còn cái sự sợ ở trong cái đối với cái sự chết nữa. Còn đối với tất cả chúng ta đó, thì chúng ta thường bị những cái pháp này, nó làm cho chúng ta nhiều khi có nhiều khi chúng ta bắn loạn, hoặc là nhiều khi chúng ta phải điên đảo với những cái pháp này. Thì thật sự ra đối với quý vị, do chúng ta tại sao vậy, tại vì chúng ta chấp vào cái thân này nó nhiều. Thì đối với con người chúng ta đó, thì một là chúng ta chấp về cái sắc pháp này, hai là chúng ta chấp về cái danh pháp, hoặc là chúng ta thấy rằng có những người vừa chấp pháp, vừa chấp cái sắc pháp này, và vừa chấp cái danh này, vì vậy mà chúng ta cứ khổ sở hoài. Có nhiều người thì quý vị thấy rằng người ta nói là người ta không có chấp, có nhiều người người ta nói với chúng tôi, người ta không có chấp về cái thân này, hoặc là không có chấp về cái danh pháp, cái sắc pháp. Nhưng mà thật sự ra đó, người ta nói như vậy thì những cái điều đó người ta chưa có hiểu tường tận, ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều người nói về không có chấp cái sắc pháp này, cái sắc thân này, nhưng mà cũng không có hiểu được, nhưng mà cái người đó không có hiểu được trong cái trường hợp nào mà mình nói rằng sắc này của ta, hay là ta có sắc, hay là sắc ở trong ta, hoặc là ta ở trong sắc, vân vân. Nhiều khi người ta còn chưa hiểu được cái điều này. Ví dụ như quý vị thấy rằng nếu mà một người mà người ta chấp về cái sắc quẩn này, người ta thường có những cái nhận định gì, người ta nhận định rằng lúc này mình ốm, hoặc là lúc này mình mập, hoặc là mình thấy rằng cái người mà chấp về sắc quẩn này thì lúc đó người ta nói người ta muốn nằm, hoặc là người ta muốn đi, hoặc là người ta muốn làm một cái điều gì đó, hoặc là người ta có một cái quan điểm, người ta có quan cái một có những cái quan điểm như là người ta muốn làm cái gì theo cái ý muốn của người ta, cái ý muốn, ví dụ như cái người đó muốn làm cho cái thân của mình nó càng ngày nó càng đẹp hơn, thì đó là cái điều gì, đó là cái điều là mình đang chấp về cái sắc này. Nhưng mà thật sự ra người ta nói rằng người ta không có chấp cái sắc thân này, nhưng mà quý vị biết rằng những vị nào mà không có chấp, những quý vị nào mà được nghe, ví dụ như quý vị thấy rằng đối với một cái hoàng hậu, tự nhiên nói đến đây chúng tôi quên cái tên của cái vị hoàng hậu đó, một cái vị hoàng hậu hình như là hoàng hậu của đức vua Bimbisara đó, Khema, hoàng hậu Khema đó, thì quý vị thấy rằng bà thì thấy cái thân của bà rất là đẹp, cái Phật pháp của bà thì rất là đẹp, muốn đi đến nghe Đức Phật thuyết pháp lắm, muốn đi đến nghe Đức Phật thuyết pháp lắm, nhưng mà sao, nhưng mà không có đi, không có chịu đi, thấy Đức Phật cứ thuyết chê về cái thân này, chê về cái thân này là bất tình, hoặc là cái thân này nó gồm có những cái quế trược, nó có chính khiếu vân vân, hoặc là nó từ đầu đến tóc, từ ngón chân cho đến sợi tóc, toàn bộ ở trong thân này toàn là những cái vật quế trược vân vân. Thì chúng ta thấy rằng bà ta đó thấy cái thân mình rất là đẹp, rất là quý, nhưng mà Đức Phật thì thường chê về những cái thân như vậy. Nên bà ta muốn đi đến thăm viếng Đức Phật, hoặc là nghe tiếng nghe cái Đức Phật thuyết pháp, nhưng mà không có chịu đi đến, vì thấy cái thân của mình đẹp mà gặp những cái trường hợp đó thì bà không có vừa lòng, hoặc là không có quan hệ. Nhưng mà một ngày đó, thì chúng ta thấy rằng bà nghe những cái người nô tỳ của bà tả về cái cảnh đẹp, thì đây là cái cách do cái Đức Vua Vijaya đã bày ra cái cách đó. Đã bày ra cái cách là mô tả kỳ viên tịnh xá đó, có những cái nét đẹp, những cái nét đẹp này, nét đẹp kia, rồi đưa cho những vị thi sĩ để phổ thành thơ, để phổ thành thơ, để mà cho những cái người, những cái người mà làm ở trong cung đó, những người mà ở trong cung đó, ca ngợi về những cái điều đó, nên bà ta đã nghe. Vì cái sự nghe vậy rồi tò mò muốn đi đến coi có phải thật sự là như vậy không. Thì khi đi đến rồi thì nghe Đức Phật thuyết pháp và chứng đắc được đạo quả. Thì ở đây chúng tôi muốn dựa theo cái câu chuyện này chúng tôi nói về một cái điều gì. Thì quý vị biết rằng khi mà mình muốn mà bỏ được cái sự chấp về cái sắc thân này, hoặc là chấp về cái danh pháp, nói chung là tùy theo một cái người nào chấp về sắc pháp hoặc là chấp về danh pháp, mà mình muốn bỏ được cái này thì sao? Thì nếu mà nói về mà cái phần mà dễ nhất là chúng ta cũng phải đi chúng ta nghe pháp, chúng ta phải đi chúng ta nghe pháp, thì chúng ta mới loại bỏ dần dần những cái phần thô được. Rồi khi nào mà chúng ta ngồi lại chúng ta tu tập, rồi chúng ta phát sanh định, hoặc là tại chúng ta phát sanh, có nghĩa là mình tu thiền định, rồi mình tu thiền quán, rồi lúc bấy giờ mình mới thấy những cái pháp nó sanh lên, mình thấy những cái nguyên nhân nó sanh lên cái sắc pháp này, rồi khi mà mất những cái nguyên nhân đó, cái sắc pháp này nó diệt đi, thì khi nào mà mình thấy được như vậy thì mình mới hết chấp về cái sắc pháp. Còn bình thường thì mình chỉ biết một cách, cũng như là thí dụ như đối với chúng tôi đi, thí dụ như lâu lâu mình bị mất cái gì đó, hoặc là trong một cái thời gian nào đó, mình so lại thí dụ như cách đây và mấy năm nữa, thì mình thấy mình biết rằng cái sức khỏe của mình nó thay đổi, thì lúc đó thì mình không có cái sự buồn rầu, hoặc là không có cái sự sợ hãi, mình không có tự động đi làm đẹp, hoặc là mình không có tự động mà đi trang điểm lại vân vân. Thì ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng là do mình nghe pháp hoặc là mình học hỏi, thì mình biết được cái sự biến đổi như vậy đó, mình biết được cái phần thâu, cái cuộc đời này nó là như vậy, nó có sanh có trụ có diệt, hoặc là nó có bắt đầu nó có kết thúc, hoặc là nó có thay đổi vân vân. Thì mình do mình biết được cái phần này, do mình nghe, do mình học vân vân, thì mình sẽ không có cái sự mà phiền muộn, hoặc là có cái sự mà rầu rĩ khóc than đến nỗi mà phải tìm những cái cách này cách kia để mình lắp vô, hoặc là để mình sửa, hoặc là để mình có cái sự mà thay thế vân vân. Thì đó là chúng ta thấy rằng ở đây chúng tôi muốn nói rằng là mình phải học rất nhiều, mình nghe rất nhiều, rồi mình tu rất nhiều, mình mới tháo gỡ được những cái lớp mà thuộc về mà nó thô thôi. Còn đối với cái phần tế, có nghĩa là khi nào mà mình tu tập, mình ngồi mình tu tập, mình quán xét mà mình thấy được những cái nguyên nhân này thì sắc pháp nó sanh lên. Khi mà những cái nguyên nhân này mất đi thì cái sắc pháp đó nó bị diệt, hoặc là những cái tưởng quẩn cũng vậy. Những cái nguyên nhân này tưởng quẩn nó sanh lên, rồi khi mà những cái nguyên nhân này nó mất đi thì tưởng quẩn nó diệt. Rồi đối với hành quẩn cũng vậy, đối với thức quẩn cũng vậy, thọ quẩn cũng vậy. Thì khi mà chúng ta ngồi lại mà chúng ta tu tập về thiền quán với Vipassana, mà chúng ta thấy rõ như thật những cái điều đó, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ tháo bỏ được những cái đó. Thì quý vị biết rằng có những người người ta nói tại sao có những cái vị trong thời Đức Phật chỉ nghe Đức Phật thuyết một hai cái câu gì thôi, hoặc là nói một hai câu Phật ngôn vân vân, hoặc là nghe một thời pháp của Đức Phật thôi, thì chứng đắc rồi. Vậy thì lúc đó có cái tại quán gì mà lẹ trong đó mà thấy được danh pháp sanh diệt không, vân vân. Thì kính thưa quý vị, thật sự rằng là chúng ta tu hoài mà chúng ta chưa có thấy được những cái nhân đó, hoặc là những cái nhân sanh, hoặc là những cái nhân diệt. Nhưng mà có những vị ở trong thời Đức Phật nghe nói về một cái điều gì đó, nghe Đức Phật thuyết về một cái điều gì đó, hoặc là một cái đề tài gì đó, rồi chứng đắc được đạo quả. Thì quý vị biết rằng trong lúc đó dù sao thì những vị đó cũng nghe một cái câu kệ, hoặc là một cái thời pháp ngắn hay dài gì đó, thì nếu mà chứng đắc quả vị A-la-hán thì đều trải qua một cái quá trình nhất định. Có nghĩa là phải trải qua giới và định và tuệ. Rồi lúc đó tại quán phát sanh, trí tại phát sanh lên thì mới thấy rõ được những cái nguyên nhân đó. Thì dù cho có nhanh, dù cho một cái thời pháp nó có ngắn hay dài, cái sự chứng đắc được đạo quả đó nó có nhanh cỡ nào đi nữa, nhưng mà cái vị ấy vẫn có tuệ để mà phát sanh, trí tuệ để phát sanh, trí tuệ phát tâm để thấy những cái nhân đó, những cái nhân sanh, những cái nhân diệt đó, dù cho cái thời gian nó tích tắc hay là thế nào đi nữa, cũng phải có những cái trí tuệ mà sanh lên để mà thấy được những cái nhân sanh, những cái nhân diệt đó, rồi mới tiến tới cái lộ trình để mà chứng được sơ đạo sơ quả, rồi đến nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả, tứ đạo tứ quả. Dù cái thời gian nào nó có ngắn đến cỡ nào đi nữa, ví dụ như chúng ta thấy điển hình đi, như đối với ngày Ba Hí Giá đi, thì đối với điển hình như ngày Ba Hí Giá, Đức Thế Tôn chỉ thuyết trong cái thấy chỉ là sự thấy, trong cái nghe chỉ là sự nghe, trong cái ngửi chỉ là sự ngửi, vân vân. Thì tuy rằng là Đức Phật thuyết là rất là ngắn như vậy, cuối cùng vị đó chứng đắc được A La Hán. Thì có nhiều người ta tưởng rằng thì trong cái lúc đó không có thấy được những cái điều như chúng tôi vừa nói, nhưng mà ở đây thì chúng tôi biết chắc rằng trong một cái vị mà chứng đắc được quả vị A La Hán, thì cái vị đó nó đều trải qua một cái quá trình giới và định và tuệ, hoặc là đối với khi mà chứng đắc được các cái tầng thánh thì cái vị này sẽ phát sanh cái trí tuệ để thấy rõ được những cái nhân sanh, những cái nhân diệt, những cái nguyên nhân nào sắc pháp sanh, những cái nguyên nhân nào danh pháp sanh, rồi khi mà những cái nhân nào mà hết rồi nó diệt đi thì lúc bấy giờ sắc pháp diệt, những cái nhân nào mà mất đi rồi, diệt đi rồi thì danh pháp nó diệt. Thì trước khi chứng đắc được đạo quả thì đều có những cái tuệ này nó phát sanh. Thì trở lại cái bài học này thì chúng ta thấy rằng như thế nào, vì rằng chúng ta bị cái sự mà tham, những cái sự tham, rồi có khi chúng ta tham về tà kiến, có khi là chúng ta tham mà ngã mạn, hoặc là có khi chúng ta tham mà nó không có tà kiến, không có ngã mạn. Ví dụ như là mình nhiều khi mình nghĩ rằng cái này là của mình, mắt này của mình nó đẹp, hoặc là thân này của mình nó duyên dáng, hoặc là những cái đồ vật này của mình, vân vân. Thì trong những cái lúc đó thì chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta có một cái sự tham, bị dính mắc bởi những cái điều đó, thì lúc bây giờ chúng ta tham rồi. Thì khi nào mà thì cũng do cái pháp này nó làm cho chúng ta bị đốt nóng. Vì sao vậy? Vì tham nó là một cái phiền não, mà cái phiền não này thì luôn luôn bất cứ một cái phiền não nào nó cũng làm cho tâm của chúng ta bị đốt nóng. Rồi nếu mà chúng ta không có biết quán xét nó, mà chúng ta có những cái hành động nó phi pháp, ví dụ như chúng ta thấy rằng là có nhiều người người ta thấy cái vật đó người ta tham, rồi người ta sanh khởi cái tâm trộm cắp, người ta nghĩ có trộm cắp thì lúc đó thì mình thấy rằng là cái người đó sẽ phạm tội. Hoặc là có nhiều người ta có những cái tham mà thuộc về tham tà kiến, là như thế nào, người ta nghĩ rằng cái cuộc đời này nó bất công. Có những người thì quá giàu, có những người thì quá nghèo. Thì người ta suy nghĩ như vậy á, rồi người ta đi trộm cắp của người giàu, người ta đem cho người nghèo, vân vân. Thì trong cái lúc đó thì chúng ta thấy rằng những cái chúng sanh nó bị vướng vào cái gì, tham mà thuộc về mà tham tà kiến nữa. Rồi có nhiều người người ta cứ nghĩ so sánh bản thân mình và bản thân người, rồi hơn á, thì người ta cũng tham đắm, thua đó thì người ta cũng có cái sự mà khó chịu vân vân, thì người ta vướng vào cái tham mà thuộc về tham ngã mạn, cứ so sánh bên trong bên ngoài, mình với người vân vân. Thì chính những cái pháp này nó làm cho chúng ta sao, khi gặp nguy hiểm cũng lo sợ, bệnh hoạn cũng lo sợ, gặp nguy hiểm cũng lo sợ, gặp một điều gì nó trục trặc ở trong cái cuộc sống này, chúng ta đều lo sợ. Vì sao vậy? Vì những cái tham pháp này, vì những cái mà ngã kiến, ngã kiến sở, rồi những cái ngã mạn tiền nhiên, nó còn ngủ ngầm, nó còn tiềm ẩn ở trong tâm của chúng ta. Vì vậy mà bất cứ một cái chướng ngại gì, dù nhỏ hay lớn, mình đều lo sợ. Còn đối với các cái vị thánh A-la-hán, do các ngài đã đoạn tận được, nhổ tận gốc được những cái tà kiến, hoặc là cái ngã kiến sở, hoặc là ngã mạn tiền nhiên, nên các ngài khi mà các ngài gặp bất cứ một cái điều gì, các ngài cũng không có lo sợ, vì những cái bất thiện pháp các ngài đã đoạn tận rồi, nên các ngài có một cái lý tưởng hoặc là một cái tinh thần rất là vững chắc so với những chúng sanh còn phàm phu. Vì các ngài đã đoạn tận được những cái bất thiện pháp. Thì kính thưa quý vị, con kính bạch chư tăng, đối với cái thời pháp ngày hôm nay trình bày thay thế cho đại đức Đại Quyền, đến đây thì con nghĩ cũng có lẽ cũng vừa với thời gian, vì rằng ngày hôm nay thì cái bài pháp này chi pháp rất là nhiều, rất là sâu. Vì vậy cần cái sự rất là cần cái sự thảo luận của chư tôn đức, nhất là các vị chư tôn đức đang có mặt ở trong room. Vì vậy mà con xin được dứt lời. Giờ đây thì những cái phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại tăng, và đồng thời cũng xin chia đều cái phước này đến tất cả quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Mong rằng với cái phước báo này luôn luôn hỗ trợ cho quý vị có cái sự tinh tấn dũng mãnh tu hành để sớm đoạn tận được những cái phiền não lậu hoặc, và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên của trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên phương, và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chủ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài hưởng được cái phước này, tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, hoàn hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả tại. Nam mô Bụt Tha Gia.
Sa thú trên chân đại diện Phật tử. Chúng con kính đại lễ sư trưởng, kính đại lễ chư tôn đức. Một lần nữa xin được thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, ở đây chúng ta nói về sự ra đi của một vị thánh nhân. Dĩ nhiên cái trọng điểm của bài kinh này là đề cập đến cái tâm thái của ngài khi ngài nhận định về cái chết. Và nói một cách khác là ngài tự mình xác chính giải thoát, khẳng định giải thoát của mình. Nhưng mà thay vì chúng ta đọc thi công Trung Hoa thì nghe những bài kệ, ở đây chúng ta nghe một lời nói mà ngài nói rất rõ ràng. Đối với căn, đối với cảnh, đối với thực thì ngài không phải đặc thù là ta là tự giải của, tự là của ta, là tự giải của ta. Nhưng mà thứ gì về sự ra đi của ngài mà tâm thân của ngài nó bị rã ra thì rất thích là trước khi hôm nay rất là bận, không có đọc rõ về vấn đề. Kính thưa sư trưởng, không biết câu hỏi này thật ra nó không phải là cần để hỏi sư trưởng. Con xin được hỏi sư trưởng một câu khác, và bên cạnh câu đó thì con xin được xin ý sư trưởng là sư trưởng có ý kiến gì về cái hình ảnh của cái di lễ của một vị thánh giải thoát mà nó rã ra như một đống rơm rời. Cái đó là do cái thiền định của ngài, hay là do cái nọc độc của con rắn. Chúng con không chưa gì nghĩ đến nọc độc con rắn mà như vậy hết. Nhưng mà nếu được thì chúng con xin được thánh sư được giảng xem là ví dụ như mình nói mắt không phải là của ta, và khi nó mắt là của ta, tai không phải là của ta và tai là của ta, lưỡi mũi là của ta mũi không phải của ta đấy, thì cái đó là nó khác biệt nhau như thế nào? Tại vì những người Phật tử họ nói rằng mình thấy nó là của mình hay không của mình thì nó cũng vậy thôi, nhưng mà trên thực tế thì chấp thủ nó khác biệt như sao, thì chúng con kính xin thỉnh sư trưởng khoan hỷ làm sáng rõ thêm về điểm này. Kính thỉnh sư trưởng.
Thì như vậy đó là phàm phu thủ quẩn mà sanh trong đời gì có chấp thủ năm cái quẩn này cũng ngủ thủ quẩn á, nên có lối lý luận như vậy.
À, khi mà nói rằng cái gì mà hai quán đây là của ta thì nó phát triển ở nguyên cái tâm tham, là cái gì cũng của ta. Còn cái nói khi mà nói đến là ta hoặc là quán tưởng họ suy xét nhận định thì được cái ngã mạng, cái mạng. Còn cái ngã từ ngã của ta thì đây là nó thuộc về tà kiến cái rõ gì phải như vậy. Thành ra đối với một vị A-la-hán mà ngài đã quan sát rồi thì ngài không còn vướng mắc trong cái ngã và ngã sở ta hay là của ta. Thì đúng như Đức Phật ngài nói với các vị tỳ kheo, khi mình hỏi những lá cây phân bò trong rừng, nếu có người tiêu đốt tại chỗ hay mang đi chỗ khác, các người có đau khổ hay không, thì các vị trả lời là không, là bởi vì không có nghĩ rằng đây là ta là của ta. Thì Đức Phật mới như vậy, các vị kheo, nếu mà cái gì không phải của ngươi thì hãy từ bỏ nó, từ bỏ nó thì các ngươi sẽ được an lạc ngay trong hiện tại, tức là sắc quẩn thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn thức quẩn không phải là ta, không phải là của ta, hay là mắt tai mũi lưỡi cũng không phải là ta, cũng không phải là của ta. Nhờ quán như vậy nên không còn cái chữ của dính nhà mặt trong đó. Trong bài kinh giáo giới Nan Đa Cát ngày Nan Đa, ngài đã có cho những ví dụ rất là hay. Ngài cho một cái ví dụ giống như một người đồ đệ hay người đệ tử, người đồ đệ với rõ lành nghề, với cái gương sắc bén, với cái dao sắc bén. Sau khi mổ con bò, làm thịt con bò, mổ ra da bên ngoài, da thịt bên trong, cắt thiệt những đường nhẹ dây gân, vân vân, hệ thống ví dụ. Rồi sau đó ráp lại, bọc lại, mai lại thì vẫn còn hình dạng đó. Nhưng mà cái người đồ đệ hay là đệ tử người đồ đệ không còn ý nghĩ đây là con bò, tức là có biết là con bò đã chết rồi, không còn phải là con bò như trước khi mổ. Thì ngài cho ví dụ này, cái da bên ngoài như là lục sáu ngoại xứ, lớp thịt bên trong như sáu nội xứ, những đường dây cũng giống như là những cái xúc hay là xúc, rồi những cái sự mà liên kết giữa cái thịt trường cân trong rồi kia là như là chỉ tham, rồi còn con dao giống như là cái thánh quả đạo về với cái chánh vệ hay là chánh chi kiếm của một vị thánh đệ tử, với cái cặp mắt mà quan sát mà thấy rõ nó là từng phần là vô ngã. Nên là sau đó sau khi quán mà thấy rõ chứng đắc được rồi thì các ngài không còn cái ý nghĩ rằng là ta hay là của ta nữa. Thì cũng giống như người làm thịt con bò, sau khi mổ xẻ rồi dù có ráp lại đi nữa thì vẫn là có, giống như, nhưng mà không còn cái nghĩ rằng đây là con bò nữa. Như thế nào thì với cái thánh quả đạo tuệ của một vị là chứng đắc đạo quả sau khi quan sát mà thành đồ đạo quả rồi, thì chẳng những quán nội thân của mình mà quán mình chúng sanh khác là mỗi sanh, thì thấy đó là do những duyên tích tụ đường thành phần ngũ quẩn, nó chi ly rất là đa dạng, nên nhìn thấy nó có sự biến hoại rồi thấy trong đó nó như cái ngôi làng bò trống, nó như không có cái gì gọi là tự ngã thường hằng bất biến trong cả. Thì đó là cái nhìn của cái cuộc gặp của thánh. Vì vậy nên cái vị trưởng lão này ngài đã thành tựu cái đạo quả A La Hán rồi. Thì đối với các tu đạo quần đã không còn phải thân kiến cái chấp ngã chấp nữa, ngài chấp thủ quần nữa, đừng nói chi tới vị A La Hán thì hoàn toàn là dứt tuyệt, dầu cái ngã mạn cũng không còn. Nên ngài nhìn cái thân xác này thấy đó giống như là một cái đống rơm, là cái vỏ rơm này gì rời rã từng phần mà có một cơn quả quạng hay gì thì nó chát ra, nó chết tiêu và không còn cái gì mà đáng kể cả. Thì với cái nhìn của vị thánh đệ tử là đúng như vậy, là chính xác như vậy, và ngài chỉ nhẫn nại cái cơn đau nhất trong khi chịu đựng đó rồi thôi. Thì ngài cũng luôn luôn như cái đoạn kinh nói là với những vị A La Hán dù cho có các ngài có bị cảm thọ đau khổ khốc liệt tận cùng của sự nhập diệu của một cái mạng sống, nhưng các ngài vẫn cảm nhận và ngài vẫn nghĩ rằng tất cả rồi cũng trở về thanh lương. Thì thanh lương hay mắt lẫn từ những sự tắc là một trong những cái danh hiệu của Niết Bàn, vì tất cả những cái thân ngài hiểu này nhất
À, ngài thấy như cái thân này nó giống như cái nhiên liệu, một khi đốt cháy rồi thì nó hết nhiên liệu rồi, nó phải tắt thôi. À, thì với cái nhìn của một vị thánh vô lậu như vậy thì là nó có chính xác. Nhà chúng ta học theo cái bài học này, mặc dù chúng ta chưa có được như các vị thánh, nhưng mà nhờ quan sát như vậy thì chỗ sau đi nữa cũng đỡ hơn. À, là không có biết, mặc dù còn phạm phu, mình cũng quán thấy đây thân này đúng là vô ngã, do duyên mà nó thành. Nhưng mà rồi nếu những cái duyên đó nó không có thì nó sẽ tan rã, tự hồ như cái đống lửa nó cháy, không còn bổ ích, không còn nhiên liệu, không còn vật gì để nó tiếp tục thì nó sẽ tắt thôi. Thì cũng vậy, nhưng mà nhờ kham nhẫn chịu đựng, nhờ quan sát như vậy thì dù sao đi ở chúng ta cũng đỡ một phần nào. Đó là nói cái địa vị phàm phu của chúng ta. Còn với cái ngài trưởng lão này thì một cái nhìn rốt ráo tận cùng, thì ngài quan sát tất cả, ngài thấy không có mắt tai mũi lưỡi cũng không có cái gì mà ngài thấy là có cái ngã trong đó. À, như vậy thì đã thời đã đến. À, thì nhưng nhiên liệu không còn thì nó sẽ lửa nó sẽ tắt thôi. À, về thấy như là trong cái ngũ quẩn nói chung, dầu sắc thọ tưởng hành thức nó riêng, thì là dầu nó riêng hay nói chung, chúng vẫn là tai họa nguy hiểm. Trong cái năm nghĩa là một là vô ngã, một là vô thường, hai là khổ não, ba là vô ngã, và bốn là cái nó là những vật có bị bốc cháy. Ý nghĩa bốc cháy mà đặc biệt muốn nói ở đây, bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si, bị bốc cháy cháy như bởi lửa sân, lửa già, lửa chết, bị bốc cháy bởi lửa sầu bi khổ ưu não. Rồi cái tội lỗi thì nguy hiểm thứ năm gọi là parinama tamato, tức là cái sự biến hoại đổi thay, đó là lẽ thường. Thì hàng ngày các ngày lập quán đã thấy như vậy rồi, thì khi mà đến đó, lúc đó ngài thấy đúng là cái sắc thân này đã đến lúc nó phải hủy hoại, nó không còn nhiên liệu nữa, thì những 11 ngọn lửa nhiều cái trên không còn là tiếp tục thiêu đốt nữa. Và đây là thời đã đến thì nó bị bốc cháy, hay nó bốc cháy bởi cái lửa mà sinh già chết hẳn là nó nói như vậy. Nên những các ngài chỉ cầm những cơn đau cho nó qua đó thôi. Cũng như mình mà khi nào thấy người ta châm cứu thì dịch thuốc gì đó, hay cầu gió mình rẽ, mình cầm những chịu từng nha, từng phần như vậy, mình biết rồi nó sẽ khỏe, nó sẽ mạnh, nó sẽ qua thôi. Thì cũng vậy, với các vị thánh vô lậu thì cầm những cái sắc thân là rất là khổ, nhưng mà không phải lo lắng như chúng ta. Chúng ta thì có muôn ngàn này cái vấn đề lo lắng, sợ chết rồi không biết sanh vào đâu. Thôi coi giờ chết rồi, bây giờ mà đang giờ chết mà cảnh những cái đồ đã tiền của tài sản hay những việc mình muốn làm, những hoài bão ưu tư này kia, còn đủ thứ mà dở dang này kia, mình đủ thứ chăm lo ngàn liệu này kia cũng không có thể dứt khoát được. Còn cả ngày thì tự tại vô ngại đến rồi đi sân rồi việc, nên không có gì phải bận tâm. Chỉ có cái không thể còn có được như Đức Phật đã nói, phải sáu nội xứ là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý, đối với A-la-hán cái này vẫn còn, không phải không còn. Mà chính vì sáu cái này nó còn nên các ngài phải hưởng cái quả dị lục, những gì đã tạo trong quá khứ, nhất là những gì sau đã đến. Rồi cả ngài cũng phải biết nó rồi cũng phải vậy thôi, nên không có sự ưu tư lo lắng như phạm của chúng ta. Thì đây là những phần mà chúng tôi chia sẻ với đại chúng và câu hỏi của đường tòa nhận đẳng, với một cái nhìn của hay là cái quán xét của một vị thánh vô lậu, như trình bày danh như là mắt không phải là tôi, mắt không phải là ta, không phải của ta và mình. Thì khi mà quan sát như vậy không còn là chấp thủ ngũ quẩn nữa, nên không còn là đau khổ. Chính như Đức Phật đã nói, cái gì không phải của ta thì từ bỏ nó, từ bỏ nó thì được đang lạc ngay trong hiện tại. Nên khi thánh hệ tiên là bổ những lời đối với chư tăng đã ý là như vậy. Xin chấm dứt ở đây. Nam mô Bụt Tha Di Đà.
Sau khi chúng ta kính chịu sự chuẩn Câu hỏi tiếp theo xin được kính thỉnh đại đức Pháp Đăng. Đại đức Pháp Đăng có thể trả lời cho câu này không? Xin được hỏi đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Đăng có mặt ở trước mặt không? Dạ vâng. Đại đức Pháp Đăng, khi mà chúng ta học A Tỳ Đàm thì chúng ta thấy có một điểm như vậy thôi. Có nhiều vị rất là thích để nói về lý vô ngã. Bây giờ nói điểm như ở đây là nếu chúng ta ngồi xuống chúng ta nói chuyện với sư trưởng, nói từ sáng tới chiều thì sư trưởng cũng thích nói về lý vô ngã. Nhưng cũng có nhiều vị ấy, lại cảm thấy được nói về vô thường thì dễ nói, nó khổ não gì đó, nói về vô ngã khó nói. Nó vô ngã không phải vậy. Thì nó có cái gì giống như nước không có trôi được. Thì bằng kinh nghiệm của đề đi Pháp Đăng đấy, cái tâm thái nào mà khiến chúng ta nói về sự vô ngã, chúng ta cảm thấy rất là an lạc. Nhưng cái tâm thái nào mà nói về vô ngã, khi cái tâm chúng ta không được an lạc, chính là đề đi Pháp Đăng.
Dạ, như mình nói cái tâm thái mà nói khi mình hiểu được cái lý pháp của Đức Phật, bởi vì cái lý pháp vô thường hay khổ đó, thì lúc mà không có Đức Phật á, thì cái lý pháp này nó cũng vẫn có nhưng mà người ta không nhìn thấy. Nhưng mà cái lý pháp vô ngã thì rất là khó nhìn thấy. Và chỉ khi nào mình thấy trong cuộc đời những cái chuyện mà quẩn quanh á, hoặc là những cái chuyện mà sanh già đau chết, rồi những chuyện đau khổ, rồi những cái chuyện chiến tranh, những chuyện thiên tai lũ lụt, những chuyện đó, nhiều khi mình nhìn vào cuộc đời mình thấy thật sự là thế gian là vô ngã, vô hộ, vô chủ, không có ai mà che chở. Và chính bản thân của mình nhiều khi mình thấy nó cũng vậy. Nhất là khi mình thấy mình đang khỏe rồi bệnh cảm thấy thật sự nhiều khi lúc mình chưa bệnh mình nghĩ còn nghĩ chuyện này chuyện kia, nhưng mà lúc mình chưa bệnh thì mình thấy cũng rất là ngán ngẩm. Nên bình thường những cái vị mà trong cái lúc mà đau khổ thì nhiều khi thấy cái thân của mình nó biến hoại, hoặc là cái đói đau bệnh hoạn quanh quẩn hoài, mình nghĩ lúc ấy thật sự mình nghĩ cái giáo lý vô ngã thì mình cảm thấy an lạc. An lạc, tại vì lúc bây giờ mình thấy thực sự là mình cũng lo lắng đủ cách rồi, nhưng mà rồi nó cũng không có kềm hãm này được, thì mình thấy thật sự là dù là có ai đó tài ba lỗi lạc, xưa và nay cũng không có ai mà vượt, không có ai mà chế ngự được hết. Cái sự mà trống rỗng, không có ai che chở cho mình, cái thân này nó không có gì là tồn tại. Muốn gìn giữ cũng không có gìn giữ được. Thì tôi nghĩ rằng nếu một người mà hiểu được cái lý pháp mà các pháp là vô ngã đó, tại vì thường thường cái nào hay vô thường đó là khổ, mà khổ thì nó là vô ngã. Nên khi mình nói đến cái sự vô ngã, mình nói đến cái sự an lạc, là thì khi mà mình hiểu được lý pháp, mình thấy được ngũ uẩn mình nó là như vậy, nó không có cái quyền ai, nó không có cái quyền ai, nó chỉ là một cái hình ảnh của nghiệp, mà hình ảnh của sự tạo tác, rồi nó vận hành theo cái sự tạo tác đó, rồi nó sanh rồi nó diệt thôi, thì không có một người nào mà làm khác lại được. Và khi mình suy nghĩ đến những cái gì mà Đức Phật này nói vậy đó, thì mình suy nghĩ xưa và nay đó, người ta đầu tư rất là nhiều vào, người ta bỏ công của vào đó rất là nhiều, nhưng người ta cũng không có làm sao một khác hơn được. Nhiều khi nó muốn duy trì, hoặc là nhiều khi mình thấy những cái người mà họ chết rồi họ để đó, rồi họ nghĩ là một thời gian sau người ta có thể sống lại, những cái chuyện đó mình nghĩ nhiều khi họ suy nghĩ quá nhiều vấn đề đó. Nhưng mà khi mình hiểu được cái thế gian này về sắc vững cũng là vây tạm, thọ tưởng hành thức sanh là diệt hoài như vậy, thì mình cảm thấy nước bàn thực sự là ăn vui. Khi mình từ chưa có từ bỏ được ngũ uẩn này thì mình thấy nó là vô ngã như vậy, nó không có dưới quyền của ai, là cứ quanh quẩn hoài như vậy thì cũng rất là hệ lụy. Thành ra nhiều khi là mổ xẻ vậy để mình thấy, chứ thật sự con thấy điều này cũng rất là khó nuốt. Khi mình chưa thông cái lý, nhất là lúc thở con còn đến chùa Đức học á, thì con cũng bị cái trường hợp mà nói rằng vô ngã là không có gì của mình hết. Rồi nhiều khi mình cũng nghĩ lại về danh thân sắc thân này, nhưng mà khi mình phóng sâu rồi mình thấy danh thân sắc thân này nó cũng rất là nhiều cái phiền toái, rất là nhiều khổ lị. Chính vì nhiều khi suy nghĩ đến những người vô tưởng mà họ nhàm chán phần danh quẩn, dù là họ đắc được ngũ thiền rồi nhưng mà họ vẫn sanh làm người vô tưởng, là chỉ có sắc tục sinh thôi. Hoặc là những người họ nhàm chán sắc phần danh, sanh về bốn cõi vô sắc, nhàm chán phần danh phần sắc mà họ lại sanh vô cái phần danh vì tục sinh tới danh quẩn. Thì khi mình nghĩ vậy thì thật sự mình mới cảm thấy hoan hỷ, khi mình hiểu được cái lời dạy của Đức Phật. Không dễ gì người ta lãnh hội điều này, vì không lãnh hội được nên họ phải tiếp tục tái sanh quanh quẩn. Chỉ khi mà mình hiểu được thì mới xa bờ bên đây, mình mới đến bờ bên kia được. Mình mới thấy được cái sự thiệt nó không phải tồn tại, hay là không phải miên viễn trong vấn đề này, mà nó chỉ là một cái nhân duyên sanh lên đời diệt, nó điều kiện tuổi thọ hoặc là nghiệp tâm thời tiết thực mà mình được tồn tại, vậy nó cũng không dưới cái quyền của ai hết. Thì đây là một vài cái điểm mà tôi xin trả lời cái câu của thượng tọa. Chắc hẳn như vậy, nếu có gì thì con xin thượng tọa trình bày xem ạ.
thì lúc đó mà ai lấy hai mà làm vậy, tôi cảm thấy chỉ có cái tư tưởng là của tôi, của mình. Nhưng mà một là bán hay là cho, thí dụ như tôi cũng có y mà tôi cứ sợ mất sợ ai, nhưng bây giờ tôi gặp một vị sư nào đó y rách cho tôi quan hệ đem tôi dừng lại cái gì đó, thì ngay lúc đó tôi không còn cái gì. Trên chuyến đường đi tôi không còn đau khổ gì cho bộ y nữa. Tôi dừng cho vị đó rồi thì vị đó bắt đầu ôm giữ lấy bộ y, được có cái khổ nữa chuyện qua vị nữa là còn tôi thì bây giờ không còn nữa, dừng rồi cho rồi, bây giờ đâu còn là của tôi nữa. Thì muôn vật cũng ha. Tôi thấy ở chủ được làm chủ được dậy xong cũng có một chuyện cụ thể rất vui. Là phía dưới sông có cái hồi xưa có cái cũng như cái cục lao thôi, mà cục lao nằm phía ngoài dòng sông này, trước cái chùa, nhà trước cái miếng đất chùa. Thì bên đó có một số cây mà lúc trước mà mướn người ta mà móc đất lên, mà hễ là mấy người móc đất mà hơi sâu sâu cái người chủ mướn nó chưa, họ là họ la xùm đi. Họ sợ lỡ này kia. Ở lúc đó thì bên đây mình thì không dầu cho tàu, sợ sống tàu hay sống trong tự nhiên, lỡ mình cũng thấy gì đau khổ. Nhưng mà mình thấy tự nhiên mà người kia, cái người chủ kia, cái miếng đất cụ lao, họ thấy là sợ sợ này như kia. Nhưng mà sau đó thì họ khi mà chịu bán rồi thì cũng không bao nhiêu, mua xong rồi thằng này trả tiền xong rồi. Thì tự ngộ từ đó về sau đằng này có móc gì không, sau cái người chủ đất trước đây họ hay làm, họ không có la nữa, họ lấy tiền rồi họ nghĩ họ bán cho mình, họ không la. Nhưng mà ngược lại, kể từ khi mình nghĩ là miếng đất này là của chùa rồi, đã bắt đầu đổ đất lên xong rồi, rồi bây giờ mình tôi mới thấy sợ nó lỡ ai vô đó mà chặt cây hay là gì hồi đó bên kia ai chặt thì chặt không nói, bây giờ cái cây mình nó về chặt cái bên đây mình thấy khó chịu rồi, dù xả hay gì cũng phải năm một phút mới xả được chứ không phải xả liền được ha. Kinh nghiệm bản thân này thì quý vị suy nghĩ muôn ngàn vấn đề khác cũng tương tự như vậy. Còn quý vị nào mà nói rõ hơn nữa, ví dụ như họ ở ông mình ông sư ông chùa vừa ngồi trên cái Phật tử thiền tính, họ đến họ thầm nhưng họ không biết họ mang cái gì mình đâu có biết đâu. Mà bây giờ ai móc túi họ hay là ai lấy rồi thì bụng họ nói là mình cũng tội nghiệp vậy thôi, nhưng mình không có xót xa đau khổ nhiều lắm, chỉ tiếc dùm là vậy thôi. Nhưng mà khi mà những người thiện tín Phật tử thì họ nóc vào cái bầu thờ dạng dinh sư, dinh sư người kia một gói bánh hay dinh sư, rồi người khác hay dở lấy quỷ dinh sư, thì bao nhiêu người dinh lúc bây giờ mình hồi nãy đi ra các bạn không mình ngồi không có gì mà bắt đầu dinh dinh hồi rồi đã cái ai đâu kêu có gì chạy vô, cái chạy vô mà cứ dòm dòm dinh không biết là có ai lấy đồ không, coi chừng mấy cái gói sử dụng người ta dưng kêu mấy chữ hình dạch lên đây thôi, ai đó vô họ lấy cũng bị bao thơ rồi nãy hình như có mấy trăm đô gì đó. Đó cái đau khổ bao giờ thì lúc bây giờ cái tư tưởng mình nghĩ là của ta rồi, của tôi rồi, mình sẽ mất chứ hồi nãy mà người ta chưa dưng ấy, chứ chưa nó mua nghe người ta dưng cái chỗ không á, mày còn những túi người ta mà bị tao móc túi không đau khổ. Nhưng cũng trăm đô hồi nãy nằm bên tối kia, bây giờ anh chạy qua nãy giờ con dân tư vật dụng này kia bắt đầu nghĩ là của mình rồi, thì bây giờ cái người kia khỏe rồi không bao giờ bắt đầu mình khổ à. Thì quý vị suy nghĩ thì muôn ngàn vấn đề khác cũng thường thở như vậy, thì hãy lúc nào nghĩ là tôi là của tôi thì cái đó là đau khổ. Còn nếu như mình mà quán được thì kệ, thì hồi nãy người ta của người ta, bây giờ ta dân ở đây thì mới cứ nhận đây đây hay còn để lo cho chùa, lo chư tăng. Đấy thì thôi, tôi thường hay dùng cái câu này đi. Cửa chùa tôi nghĩ như là cái ngân hàng vậy nè. Người muốn gửi thì vô để họ tiền vô ngân hàng để lấy lãi, cũng như cúng chùa để lấy phước cũng được. Mà cái người họ lấy vô họ lấy ăn cắp thì cũng giống họ vô họ dây vậy nè, thì cũng được. Ai muốn gửi thì gửi, ai muốn dây thì dây. Tôi đi thuyết pháp mà người ta dưng tôi đưa tay mặt tôi thọ xong rồi tôi chuyền qua bên tay trái nên gửi về dưng phước thì mấy kia chùa nghèo ở trên miền Tây thì thấy có lời rồi. Bây giờ kia 20-30 người cả trăm người họ dưng đến một cửa tường với pháp sư, mình nhận xong rồi mình chuyền qua mình gửi về chuyện dưng chư tăng từ số ít, từ con số nhiều biết hay đưa lên một cửa tường là số ít, từ cái chữ ích mình đưa là những chư tăng, những chư tăng đó thôi, là mình từ ích mình biến ra cho nhiều. À, thì lúc đó mình thấy sẽ thấy là hạnh phúc, mình nghĩ rằng cái phước báo hay gì nhất là không bận rộn này kia. À, thì quả mình cứ cưu mang hoài thì là đau khổ còn nhiều. Nên những chuyến mà tôi đi du lịch đi chơi đừng có nói chi mua, người ta cho tôi cũng cảm thấy nó phiền phức nữa. Đi đâu cũng mang kè kè đi theo, rồi tôi mà không lẽ lẽ bây giờ người ta có lòng để dưng rồi mình cho mình dục mình bỏ vô thùng rác hay gì thì không có nên tội lỗi. Còn lòng nghĩ đến cái tâm còn trong sạch cung chính sao ca na các nắp người ta mua người ta mang, bây giờ mình dục mình đi rồi coi phủ phàng quá mà tội lỗi nguy hiểm, thành là không nỡ mà mang thì theo thì nó khổ. Đó chừng mà gặp được những vị sư nào có cơ hội mình cúng lại cái mừng lắm, một là mình mới có phước, hai là không có tội lỗi, mình sẽ đúng chỗ hai của người ta có tâm trong sạch mình cúng mình dừng lại nữa. À, thứ nhất là khỏi mang họ kè theo những cái vật dụng đồ hoặc khổ, mà mình không có đồ thì nó không có khổ ha. À, vậy thì nó khỏe lắm. Còn đó là nói người ta cho, là những người ta cho đó, chứ đừng có nói mà bỏ tiền ra mua thì nó còn là cái tâm nó còn dính mắt còn mạnh nữa. Nên là bây giờ quý vị ha, nếu mà nghĩ về phương diện chế định thì dùng cái tứ vô lượng tâm để xả giao với chúng sanh, rồi nhìn đây là mẹ của tôi, cha của tôi, anh của tôi, em của tôi, họ người ngoài đời thì vợ của tôi, chồng của tôi, con của tôi, đặc biệt là thương mà nghĩ thì trách nhiệm phận sự phải làm thì cũng tốt. Nhưng mà chính cái đó là cái đau khổ. Còn nếu như mà mình quán thấy những chúng sanh trong là nhân anh tự tại điểu đồng lâm túc và đại hạn lai thời các tử vi, và biết sống con người giống như chim tối về ở chung một rừng, nhưng mà sáng ngày rồi lại thì mỗi con nó đi tìm ăn một hướng nó bay vậy thôi. Cũng như bà chả cá bà có khi mà đi thích hỏi thì có phải là con bà có thương không? Thương cũng thương nhé, thương con của tôi thương lắm, nó chịu sợ lắm, tốt lắm, nhưng mà bà không có sao không khóc. Con tôi lúc đến không mời, ra đi cũng chẳng một lời tiễn đưa, tôi đâu có kêu nó đến, và bây giờ tôi không đâu có đuổi mà nó đi. Thì nếu mà quá như vậy rồi thì cha mẹ anh em con các chúng sanh không có dương mặn. Nhưng mà mình nghĩ rằng là nó là con của tôi, ôi da nhỏ này khôn quá đi, mà bây giờ nó chết rồi mà chịu không nổi, như con cá lớn, con cá sấy cá lớn nữa, thằng nhỏ này mà không là chết anh em, lớn lên là nó là nhân tài chức chúng là một siêu nhân, tôi sẽ nhờ nó này kia, bây giờ này kia đau khổ. Còn nếu mình nghĩ nó không có duyên mình thôi, nó ra nó đi biết đâu nó ra đi mình khỏe không, nó lớn nó đi nhập ban nhập cảng đi ăn cướp ăn như nó liên lệ khổ chỗ nữa, thì mình nghĩ vậy cái tâm nó sẽ nhẹ không có đau khổ. À, thì cái đau khổ hay cái hạnh phúc do cái tâm niệm của mọi người quán tưởng thì sẽ thôi. Thành ra trở lại vấn đề, nếu một khi nào quý vị muốn mà có cái địa vị vai trò tốt xấu theo lưng lý đạo đức cái gì trong xã hội cho phù hợp, thì tuy nhiên với cặp mắt của tục đế, với cặp mắt chính trị, dùng thứ vô lượng tâm để xã giao với họ lúc bây giờ thì cũng làm được việc đó, nhưng mà có cái phiền thoái đau khổ nhiều. Còn khi nào muốn vị thánh thánh hợp thì quý vị nhìn dầu người hay thú hành động nào đi nữa, trong năm quẩn thiện sắc quẩn là vô ký, còn thọ tưởng hành thức thì hợp thiện hợp bất thiện là vô ký, còn thiện bất thiện vô ký thôi, cũng những linh kiện trong cái bộ máy thì chẳng có gì. Bây giờ muốn bớt cái nào thêm cái nào, mà chẳng hạn muốn lớn muốn nhỏ muốn nhầm thanh như thế nào hay là bớt phần nào không ấy nữa thì bỏ nó ra, thì nó sẽ cũng y như trong laptop những linh kiện chơi trong máy móc nó cũng vậy đó, cái thân con người cũng vậy đó. Quán tưởng như vậy thì cái tâm tư thoải mái, giống như Phật ngôn là cái gì không phải là ta, không phải là của ta đó, thì hãy từ bỏ nó, từ bỏ được nó thì an lạc hạnh phúc, tức là không có chấp thủ, và không có chấp thủ thì không có dao động, và không có dao động thì được kinh an, và hãy có chấp thủ thì có dao động, và có dao động thì không có kinh an. Đó là cái chân lý mà Đức Phật đã dạy rõ ra. Thì tuy chúng ta khác như lý đặc ý khéo hay sử dụng tâm hay không, khéo dụng tâm thì tùy của mỗi người, của mỗi chúng sanh. Đạo lộ đã có sẵn, cũng như thuốc đã có sẵn, chúng ta uống cả loại nào thì uống thì ít. Cũng như mà bây giờ có thuốc lại cả thuốc sẽ cầm cái khi tiêu chảy, còn thuốc thì để cho trên sổ những trường hai cái loại thuốc đó mình muốn dùng cái thứ thuốc nào dùng. Nếu chỉ thấy cần thuốc sổ thì cứ uống thuốc sổ, mà khi cần uống thuốc cầm thì uống thuốc cầm. Đó là tùy chúng ta sử dụng khéo dài, dùng thuốc đúng lúc thì nó sẽ được an lạc, mà chứ không khéo dùng thì thuốc thì nó đem cái là cái đau khổ bệnh hoạn. Thì đối với các pháp cũng vậy, do cái tâm tư của chúng ta, quan niệm của mỗi người, nhất là nếu học Phật pháp mà khéo quán tưởng như lý tác ý thì nó sẽ được tốt đẹp hơn. Đây là cái đại ý câu hỏi trả lời của tôi qua câu hỏi của thầy Đại Đức Đăng là như vậy. Nam mô Bụt Tha. Dạ.
Sao thứ chú còn tính tiền khi được bây giờ thì nên xây dựng giảng về pháp vô ngã đó. Chúng tôi xin được có vài điều để xin với thực tử là có những giáo lý đó, có những phần Phật pháp đó, tuy là chúng ta có thể hiểu rồi, nhưng mà nhiều khi điều đó chúng ta nghe một vị khác nói đó, nó là thấm thía hơn là mình chỉ suy nghĩ thôi. Cho nên chúng ta cần nghe pháp, và nhiều khi có những điều mà chúng ta đã nghe rồi nhưng mà lặp đi lặp lại thì nó vẫn lợi cho chúng ta như thường. Do vậy chúng ta cố gắng, đó là tại sao ngày nào chúng ta cũng vào đây đem Phật môn để Phật cung kinh hiện tại có những khi nó trùng lọc, nhưng mà chúng tôi không thấy nó có như thường thì điều gì hết, mà đó là những điều đó thực sự rất là cần thiết cho chúng ta. Bây giờ thì xin được trở lại với Đại Đức Pháp Tính. Đại Đức Pháp Tính còn ở đây, Đại Đức Pháp Tính có ở đó không? Xin Đại Đức Pháp Tính qua vị cho biết. Dạ vâng. Đại Đức Pháp Tính từ trường, ví dụ như là mình nói chuyện, mình có thể nói một cách là thân này tâm này không phải là của tôi, không phải là tôi, nhưng mà sao có khi Đức Phật này lại đi một cái ly chi, có điều nhiều khi quá ly chi đi thì sẽ suy nghĩ là đây là mắt, đây là cảnh sắc, đây là nhãn thức, đây là tai, đây là cảnh sinh, đây là nhị thức, không như một cái chi tiết như vậy đó, giống như là chúng ta trẻ sẽ động lòng tư, thì cái chuyện mà phân chia đào sâu chia sẻ như vậy, phân tích như vậy, nó có lợi gì? Tại sao chúng ta không nói phải chung ta nói thế giới này là vô ngã thì được rồi, hay là bản pháp là vô ngã được, nhưng mà chúng ta lại chia sẻ cái chi tiết để làm gì? Xin vấn đề được Pháp Tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Một lần nữa con xin được đảnh lễ đến sư trưởng Thượng Tọa Giác Đẳng để Đức Phật Đăng, để Đức Minh Thành, để Đức Phật Thần cùng với chư tôn đức. Kính chào đại chúng trong lâm, kính bạch thượng tọa, kính thưa quý vị. Thì thật sự ra thì điều này con cũng đã gặp, có nhiều khi thì Đức Phật nói cũng rất là gọn nghe, cũng như là nói một cách tổng quát. Ví dụ như là Đức Phật nói về đối với các pháp hữu vi, vị vô thường, khổ vô ngã. Hoặc là đối với cái ngũ uẩn này luôn luôn bị chi phối bởi vô thường, vô ngã, vân vân. Nhưng mà có lúc thì Đức Phật chia sẻ ra mỏng như vậy, chia sẻ ra nhỏ như vậy, thì cái điều này theo con nghĩ, theo cái ý của con nghĩ rằng do có những cái chúng sanh cái căn cơ thấp, những cái ví dụ như cái đối tượng mà Đức Phật đang thuyết thì cái căn cơ nó khác nhau, nên Đức Phật đã nói ra những cái điều đó bằng một cách tỉ mỉ, bằng một cách phải chia sẻ ra nó thật là mỏng. Thí dụ như đối với sắc quẩn, phải chia sẻ ra sắc quẩn trong cái trường hợp nào, thí dụ như mắt, tai, mũi, lưỡi, hoặc là những cái chi phần gì đó. Rồi đến nếu mà danh pháp thì cũng đến tưởng, vân vân. Phải chia ra từng phần như vậy. Thì như thí dụ như ở đây thì có một điều có đi một điều như con thấy như vậy nè. Ví dụ như là có những cái lúc ví dụ như là học về sắc quẩn đi, sắc là ta là sắc, trong ta có sắc, sắc ở trong ta, vân vân. Thì thật sự ra những cái điều này thì như con thì mới đầu chúng tôi nghe những cái điều này chúng tôi cũng không có hiểu gì nữa, cũng không có hiểu mà mình nghĩ là sắc này là ta là sắc, vân vân. Thì mình nghĩ thì lúc mà được học những cái ví dụ như ví dụ như sắc này là ta, thì trong cái trường hợp đó, ví dụ như là mình nói rằng là mình trong cái thời gian này mình mập hoặc là mình ốm, thì lúc đó mình mới hiểu là sắc này là ta, hoặc là ta có thân sắc, hoặc là sắc ở trong ta, vân vân. Là có nhiều người người ta nghe những cái điều đó người ta không hiểu, sắc ở trong ta, ta ở trong sắc, người ta không hiểu cái gì hết. Thì lúc đó đó, khi mà mình học và mình được phân tích ra những cái điều này, rồi phải kèm theo những cái ví dụ. Ví dụ như những người người ta nghĩ rằng do cái tự ngã nương vào cái sắc thân này nên mới tạo được những cái hành động, những cái hành động này hoặc những cái hành động kia, thì những cái điều này có khi họ cũng chấp lầm những cái điều này. Vì sao vậy? Vì khi mà mình học đến một cái thời gian mà sâu hơn nữa đó, thì mình mới biết rằng là đối với trong cái trường hợp đó, nó không có gì gọi là của ta. Do có cảnh, do có cái cảnh thiện nó trợ cho cái tâm thiện của mình nó sanh lên, hoặc là pháp thiện trợ cho pháp thiện sanh lên bằng cảnh duyên, vân vân. Thí dụ như là do mình thấy những cái hình ảnh của Đức Phật hoặc là Chư Tăng, tâm mình phát sanh lên tâm thiện, rồi mình có cái niềm tịnh tính, rồi mình cúng dường, vân vân. Thì lúc đó chúng ta thấy rằng pháp thiện nó trợ cho pháp thiện sanh khởi bằng cảnh duyên, vân vân. Thì khi đó thì mình mới biết rằng là lúc đó là không phải là sắc ở trong ta hoặc ta ở trong sắc, vân vân. Thì trong những cái điều này thì khi mà chia sẻ ra, có nhiều khi thì quý vị thấy rằng chia sẻ ra rồi nhưng mà chưa có nắm được nữa. Đến lúc đó phải có những cái ví dụ, những cái ví dụ như là ta có sắc ở trong ta, ta mập hoặc là ta ốm, hoặc là ta có cái hình thể như thế này, hình thể như thế này là của ta, vân vân. Thì khi mà có những cái ví dụ đó thì mình mới hiểu được. Rồi lại nữa, có những cái trường hợp thì như hồi nãy ở trong cái chúng tôi đã trình bày rồi, thì có nhiều nhiều người thì người ta chấp về cái sắc, có nhiều người người ta chấp về cái sắc, rồi có nhiều người người ta chấp về cái danh. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này có nhiều người ăn mặc như thế nào thì người ta cũng không có để ý đến, hoặc là chỗ nằm, hoặc là chỗ ngủ, hoặc là đồ đạc ở trong nhà, hoặc là trong phòng ốc như thế nào người ta cũng không màng đến. Nhưng mà đối với cái gì mà nó thuộc về tư tưởng, hoặc là thuộc về cái biên kiến của họ, hoặc là cái gì mà nó thuộc về những cái cảm giác, hoặc là những cái sự hiểu biết, hoặc là những cái ý thức gì đó, thì họ họ thường chú trọng về cái điều này. Thí dụ như quý vị thấy rằng có nhiều người có thể rằng người ta nói là nghèo cho sạch, rách cho thơm, mà với một cái tư tưởng người ta, khi người ta nghe cái câu đó đó thì người ta nghĩ rằng ở cái đời sống này mình nghèo thì mình nghèo, mình thiếu cơm, thiếu áo, thiếu quần, vân vân, thiếu cơm, thiếu bánh, thiếu trái, vân vân. Nhưng mà mình phải có cái đạo đức, hoặc là mình phải có cái kiến thức. Thì rõ ràng trong cái trường hợp này thì người ta chấp về cái gì? Chấp về danh pháp, chấp về danh pháp. Thì đối với cái sự ăn uống hoặc là chỗ ở vân vân thì cái điều này người ta không có quan trọng, nhưng mà người ta lại quan trọng về cái đạo đức, về cái tinh thần, hoặc là về cái sự hiểu biết. Quý vị thấy rằng như ở bên Việt Nam thì chúng tôi cũng gặp những cái điều này rất là nhiều. Có nhiều người thì sáng người ta không có dám ăn, nhưng mà người ta để dành tiền, người ta sẽ mua một cái tờ báo nào đó, hoặc là mua một cái quyển sách kiến thức gì đó để người ta đọc. Thì cái trường hợp này mình gặp rất là nhiều. Thì trong cái trường hợp đó có thể những người đó người ta thiên về danh pháp, có nghĩa là người ta thiên về những cái thông tin, hoặc là những cái gì mà nó thuộc về cái sự hiểu biết, vân vân. Còn đối với cái thân thể của người ta nó thì người ta có thể ăn những cái đồ mà nó còn lại trong ngày hôm qua, hoặc là có thể trưa người ta sẽ ăn thêm, vân vân. người ta cũng không có cần ăn sáng mà người ta để dành tiền để người ta mua những cái quyển sách hoặc là những cái tờ báo, hoặc là người ta cập nhật, người ta để dành cái thời gian người ta cập nhật những cái gì mà nó liên hệ đến sự hiểu biết, vân vân. Thì trong cái trường hợp này thì chúng ta thấy rằng những cái người đó người ta chấp về cái danh pháp. Vì vậy mà trong những cái bài kinh thì có khi Đức Phật thuyết một cách tổng quát, nói ngũ uẩn là người ta hiểu rồi, nhưng mà có những chúng sanh khác do thiên về cái sách pháp nhiều hơn, nên Đức Phật trình bày đến 12 xứ. Rồi khi đó có những cái chúng sanh chấp về cái danh pháp nhiều hơn, lúc đó Đức Phật sẽ trình bày về 18 giới, thì chia sẻ ra cũng từ cái ngũ uẩn này, những cái pháp này mà chia sẻ ra ngũ uẩn, rồi 12 xứ, 18 giới. Thì vậy thì ở trong những cái lúc nào mà những cái người đó, những cái hội chúng đó có cái chấp về cái gì, thì lúc đó Đức Phật sẽ thuyết chính yếu về cái đó. Còn nếu mà những cái chúng sanh mà chấp nhiều về danh pháp hoặc là sách pháp vân vân, chấp nặng quá thì Đức Phật sẽ thuyết chia sẻ mỏng ra, mỏng từng sợ và có cái sự thí dụ từng quan điểm để cho những cái người đó hiểu. Thí dụ như là ở trong cái hồi nãy chúng tôi cũng nói đối với cái vị du sĩ sắc cá trá, thì khi mà Đức Phật nói ngươi có quyền gì đối với sắc pháp, thì lúc bấy giờ cái vị sắc cá trá nó đã có cái sự mà tôn kính và quy ngưỡng đến Đức Phật. Vậy thì Đức Phật thiết rộng hoặc là thiết ngắn, thiết hẹp, thiết ngắn hoặc là thiết dài, hoặc là chia sẻ ra đó, do những cái chúng sanh đó cần phải chia sẻ mỏng như vậy người ta mới hiểu. Có một số chúng sanh thì cái căn cơ cao hơn thì Đức Phật chỉ nói tóm lược, thì cái vị đó cũng đạt đến cái sự giác ngộ. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Sau thứ kính cần để được Phật tính và thi tục đức và thư quý Phật tử, chúng tôi xin được kết thúc phần thảo luận ngày hôm nay với một vài lời rằng là đôi khi có những đoạn kinh rất ngắn, một giai thoại, một câu chuyện như chúng ta đọc ngay ngày hôm nay, và có những đoạn gần như lặp đi lặp lại rất là quen thuộc, ví dụ như là mắt không phải của ta, không phải là ta mà là tiền hạn của ta chẳng hạn, tai mũi lưỡi thân ý. Chúng ta nhớ rằng có những điều hầu như là chúng ta không bao giờ muốn suy nghĩ đến hay là muốn dành thời giờ để đào sâu, mà chúng ta thấy là nó có nghĩa gì hơn là điều đó. Ví dụ mắt là của ta hay là không là của ta, cái câu đó cái ngôn ngữ nó dễ hiểu quá. Nhưng mà thật ra quý vị, những đồng kinh đó đôi lúc khi ta lại hàm chứa rất là nhiều cái giáo lý nguyên áo của Đức Phật mà chúng ta ít khi có dịp để suy nghĩ. Khi chúng ta bước vào một trường thiền hay là trong những giờ phút nào đó rất là đặc biệt ở trong cuộc đời của chúng ta, thì lúc bây giờ chúng ta mới hiểu được. Chúng ta có những giai đoạn, có những lần trải qua nhiều cái nỗi khổ tâm lớn. Mà nếu bây giờ nhớ là một vài đoạn kinh mà bình thường mình thấy là đọc là biết, nhưng mà rồi không có thấm thiết bằng những phút giây. Như vậy hôm nay chúng ta đọc bài kinh này, một bài kinh mà chúng ta nghĩ rằng thật sự nó hơi khó nuốt với nhiều người trong chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta là người Phật tử được, mà ba cái giáo lý mà chúng ta không học được, đó là vô thường, là khổ, là vô ngã, ba giáo lý chúng ta không, không học được, thì thứ gì chúng ta có thể nói rằng chúng ta chưa có đến gần lắm đối với cái giáo lý của Đức Phật. Thường thường chúng ta đọc kinh điển Phật pháp, chúng ta thích cái gì mà cao xa, chúng ta thích cái gì mà vi diệu, những cái những điều mà chúng ta có cảm nhận như là thú vị. Nhưng những giáo lý về vô thường, khổ, vô ngã thì chúng ta không thấy có thú vị gì hết. Với một người tu tập thì những điều này không phải chỉ là cái sạch gối đầu giường mà còn là cái hơi thở, đó là nhịp sống của chúng ta. Nếu chúng ta thường xuyên suy nghĩ và thâm nhập thì suy nghĩ nó sẽ giúp chúng ta rất là nhiều. Chúng tôi mong rằng những bài kinh như là bài kinh ngày hôm nay sẽ thực sự mang lại lời lạc cho vị Phật tử. Bây giờ thì ngày hôm nay chúng ta trong phần tâm sự khác, đầu tiên chúng tôi sẽ mời quý vị nghe một bản tin do Quỳnh Như Khoan chuyển ngữ. Bản tin nói về chuyến đi hành hương ở Ấn Độ bằng xe lửa. Và sau đó thì chúng tôi, nếu còn thì giờ, sẽ tiếp tục kể quý vị nghe về chuyến đi hành hương tại Biên Điện và Thái Lan vừa rồi của chúng tôi. Bản tin của Như Văn Dịch sẽ được gửi đến quý vị qua lời đọc của cô bác sĩ.
Hành hương Ấn Độ bằng đường xe lửa. Cảm ơn Bộ Thánh Bangkok Bus. Ngày 20 tháng Giêng năm 2011, xe lửa Ấn Độ. Tôi biết xe lửa Ấn Độ gợi lên những hình ảnh chen chúc và thường xuyên chật đường ray. Một điều đặt vào tâm chúng ta dồn dập với những màu tinh dữ trong nhiều năm quanh các dịch vụ xe lửa của Ấn Độ. Nhưng kể từ hôm nay, hãy xóa bỏ bức tranh tinh thần đó. Điều chúng ta đề cập đến ở đây là một chiếc xe lửa khác, chiếc xe lửa tốc hành Mahathir-Nirvan, một chiếc xe đặc biệt đưa khách hành hương đến những Phật tích khác nhau trong một sự thoải mái tương đối. Với những người Phật tử thuận thành, mục đích của một cuộc đời là được chuyến thăm các Phật tích, thí dụ như nơi Đức Phật đản sanh, thành đạo, chuyển Phật luân và nhập Niết bàn, đánh dấu đoạn kết của sự luân hồi của Ngài trong vòng sanh tử. Tự nhiên, năm thông của Ấn Độ và Nam Hên, một chuyến hành hương như thế, đòi hỏi các ngày dài trên những chuyến xe bus du lịch do các khoảng cách quá xa, ngàn chia các thánh địa. Các nhà vệ sinh công cộng hoàn toàn không còn hiện hữu trong vùng nông thôn Ấn Độ. Nhiều người trở về với các câu chuyện về những kinh nghiệm không có gì thú vị hơn là phải ra ngoài đồng trống để đáp lại tiếng gọi của thiên nhiên, và cho những người hăng sinh không chịu nhận tiếng, không làm câu trả lời. Những câu chuyện này khôi hài và hí lắm, có thể là nguồn của sự nản lòng cho những khách hành hương tương lai. Chọn xe lửa là một tin vui. Đa số việc di chuyển được thực hiện vào ban đêm, có nghĩa là giảm thời giờ ngồi trên xe buýt và nhiều thời giờ để chiêm bái các thánh địa. Thời giờ di chuyển được sẽ cho phép bạn thêm vào trong lịch trình những địa điểm tích nổi tiếng hơn dọc theo đường đi. Xe lửa tập hành Mahathir-Nirvan là xe lửa du lịch Phật giáo đặc biệt được điều hành bởi đường sắt Ấn Độ, hay chính xác hơn là công ty cổ phần Indian Railway Catering and Tourism Corp. Đã đề ra chương trình 8 ngày khởi đầu với buổi tham quan Tân Địa Liên. Du khách sẽ lên tàu tại Ga Sabdachun ở Tân Địa Liên. Ga sửa được đặc biệt chỉ định cho mục đích này. Với hệ thống điều hòa không khí đầy đủ, chiếc xe lửa tốc hành này sẽ nối kết du khách với Bồ Đề Đạo Tràng Rajasthan, Nalanda, Varanasi, Sarnath, Kushinaga, Lumbini và Gravati. Trạm cuối cùng trên đường trở về là Agra, nơi có đền Thay Mahal, trước khi cuộc du hành chấm dứt tại nơi xuất phát là Sardarshan. Tin hay không tin, khi trở về Bangkok, điều mà các bạn tôi nói về chuyến xe đi không phải là các thánh tích, mà là các dịch vụ xe lửa, nhà vệ sinh, thực phẩm và các vấn đề an ninh cá nhân. Và đây là bản báo cáo của tôi. Xe lửa rất thoải mái và sạch sẽ, toàn bộ dịch vụ rất tốt, nhân viên rất sẵn sàng và lịch sự. Nhưng đừng mong sự sang cả, giường của tôi được làm mỗi ngày với tấm trải mới, bao gối khó khăn, đã bao gối giả khăn. Tôi có nước nóng để tắm, đó đã là hơn điều tôi mong mỏi trong một chuyến hành hương. Tôi học được cách giữ thăng bằng trong to tắm, nhưng tôi nghĩ điều đó thú vị, không phải là chướng ngại. Nhà vệ sinh của xe lửa, chúng sạch và khá, nhưng lần nữa đừng mong chúng ngang hàng với khách sạn. Một nhân viên luôn đứng gần đó để lau chùi nhà vệ sinh và nhà tắm sau khi bạn sử dụng, và đừng chờ đến ngày cuối cùng mới tặng tiền trả nước, mà hãy tặng ngay trong ngày đầu tiên. Hãy lịch sự với nhân viên lau chùi. Sự đơn giản như vậy sẽ đem lại nhiều điều kỳ diệu. Có an toàn hay không? Đừng lo, xe lửa được điều hành bởi hãng đường sắt Ấn Độ do chính phủ quản lý. Xe lửa luôn luôn được canh chừng ngay cả khi khách thăm viếng các thánh tích trong ngày hoặc ở qua đêm trong khách sạn. Thực phẩm thực ra là một sự kết hợp hài hòa giữa Tây phương Ấn Độ và thực phẩm Á Đông. Chúng tôi còn cả cả cháo nóng cho buổi điểm tâm. Nhưng nếu bạn không thể sống sót vì thiếu thực phẩm Thái, tôi khuyên bạn nên đem theo một vài gói mì ăn liền, hấp bột và một ít thực phẩm mà bạn ưa thích. Bất cứ chuyến đi xa nhà nào bằng xe lửa, máy bay, xe hơi hoặc xe buýt đều có những phiền toái vì các thứ không bao giờ là những thứ mình đã quen thuộc. Nhưng điều căn bản của cuộc du lịch là mở lòng ra với những phong tục quán mới và những điều còn xa lạ. Cũng vậy, ý nghĩa của việc hành hương không chỉ là thực hiện những lễ nghi tôn giáo hoặc tụng kinh tại các thánh tích để bày tỏ lòng tin. Hành hương là để học hỏi cách vượt qua những sự ưa và ghét để duy trì cái tà trong môi trường mới. Hành hương là việc thể hiện đi tâm đối với những người xung quanh ta. Điều này giống như đem những lời Đức Phật dạy ra thực hành, một hình thức tôn kính tối thượng mà bạn có thể dâng đến cho Ngài. Đây là ý nghĩa thực sự của việc hành hương. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đà Đại Gia. Con thỉnh sư trở lại điều hành nghĩa là
cảm ơn cô Duy Quang với bằng việc vừa rồi và cảm ơn đại hội vô bác sĩ. Bác sĩ Tùng Đức và thư vị Phật tử trở lại với chuyến đi sang Thái Lan. Thưa quý vị, những ngày ở Thái Lan của chúng tôi cũng như tại Miến Điện, một điều rất là ấm lòng đó là thứ nhất là có chư Tôn Đức địa phương người Miến và người Thái ở tại Miến Điện có thường tòa Im Đá Cả. Là vì chi sự của một ngôi chùa lớn gần Suleikon, và ở Thái thì có ngày cả chùa Bạch Trầy. Đặc biệt là ngày cả chùa Bạch Trầy ở Thái Lan thì lòng từ bi và sự thương thương của Ngài đã khiến cho mọi người thật sự cảm động. Thứ nhất thì có một ngày Ngài dẫn chúng tôi đi Ayutthaya. Ayutthaya là cố đô của nước Thái. Thật ra thì nước Thái mà chúng ta đã được biết đến ngày hôm nay đó, thì bắt đầu từ thế kỷ thứ 12. Từ thời xa xưa, nước Thái được một đất mà chúng ta gọi là Thái Lan, nó nằm ở trong một cái vùng đất gọi là Suvarnabhumi. Rồi sau đó có những cái đế quốc được những đế quốc được thành lập ở trong vùng này. Hai đế quốc nổi bật nhất là đế quốc Khmer, mà sau này họ bị đẩy lui, phải bỏ kinh đô Lăng Quát, bây giờ còn lại là đến nước Campuchia. Còn đế quốc khác đó là Sriwijaya, là một đế quốc từ bán đảo Malay, Indonesia. Nhưng mà tính ra thì ba triều đại lớn mà nói về sự thành lập của nước Thái là xuất khẩu Thái, Ayutthaya và triều đại Chắc Kỳ. Thì Ayutthaya là triều đại thứ hai, họ có kinh đô nằm ở tại Ayutthaya ở miền bắc của cách bằng khoảng 83 cây số về phía bắc, cũng nằm trên dọc sông Chao Phraya. Nên nó có thể là ảnh hưởng tập ở Ấn Độ, chứ Ayutthaya đúng ra là tên của một cái địa danh của sứ Kosala, nó là kinh đô đầu tiên của sứ Kiền Tắc La. Chúng ta thường nghe nói đến Kiền Tắc La, nghe nói đến Sa Rệ, nhưng thật ra kinh đô đầu tiên của nước Kosala đó là Ayutthaya. Tuy nhiên họ lấy tên Ayutthaya đặt là bởi vì trong truyền thuyết Ayutthaya là nơi ra đời của thần Rama. Và người Thái Lan họ cũng lấy tên Rama để đặt cho các vị vua, như Rama để nhập định vị Đề Tam chẳng hạn. Ngày nay thì mặc dù từ cuối thế kỷ 18 cho đến giờ thì Ayutthaya không còn là chiếc đôi quyền lực của Thái Lan, nhưng mà chú ý gì ở tại đó vẫn còn có rất là nhiều cái dáng dấp đường nét cao sang vương giả. Và một điều mà chúng ta phải phủ nhận được là sự lộng lẫy của các chùa viện khiến cho chính đi kiểu như là một phần thưởng đặc biệt. Ayutthaya còn chừng 500 ngôi chùa và khác thì vẫn còn khác đến chuyên mày. Những ngôi chùa ở đây thường lọc lên bởi những dòng tộc, có lẽ họ quen ảnh hưởng đến cái sinh hoạt xã hội của một vùng đất một thời là gọi là thần kinh văn vật. Và do vậy có những gia đình quý tộc thường là những dân tộc này họ xây dựng hộ trì một ngôi chùa, những chùa nào cũng lớn. Và nếu nói bậc của Ayutthaya là những ngôi chùa, có rất nhiều ngôi chùa có tự Phật lớn. Chúng ta lấy ví dụ là ở trong ngôi chánh điện mà thờ tự Phật cao hơn 10 mét, Ayutthaya là chuyện bình thường. Đối với chúng ta đó là một kỳ quan, đó là một nơi mà chúng ta sẽ đặt đứng hoài, bởi vì có rất ít chùa của chúng ta tự Phật lớn như vậy. Nhưng Ayutthaya thì có rất là nhiều. Và Ayutthaya cũng mang một cái đường nét kiến trúc rất là phải, nhưng mà nếu như mình kỹ lại thì không có màu mè nhiều, và khoa văn thì đối với chúng tôi lại đẹp hơn, đơn giản hơn, nhã hơn là cái khoa văn của chùa Trường Đại Trạch Kiện. Ayutthaya bước vào thì chúng ta sẽ thấy là một cố đô mà đôi đó ngày nay cũng mang một cái đặc trưng của nền văn hóa Thái, là mỗi một thành phố có một loại trụ đèn riêng. Quý vị về Bangkok cũng thấy trụ đèn riêng, ở Ayutthaya cũng có trụ đèn riêng. Và cái trụ đèn ở tại một thành phố của Thái Lan nói rất nhiều về văn hóa, về niềm tin. Trụ đèn của Ayutthaya thì thưa quý vị mang phản phật rất là nhiều đường nét của những câu chuyện bột sắc, với con chim quyền thoại Sindari trên tay ngầm móng đèn, và tạo cho chúng ta một cái gì rất là quyền thoại, rất là tiên, nhưng mà có cái gì rất là Thái Lan, mặc dù chúng ta hiểu rằng những quyền thoại đó đều bắt nguồn từ Ấn Độ. Ngôi chùa đầu tiên mà chúng tôi đến, Ayutthaya là một ngôi chùa lớn thưa quý vị, và nhiều ngôi chùa đến thăm ngày hôm đó đều là những ngôi chùa rất đáng để chúng ta có một chương trình chi tiết. Do vì chúng tôi hẹn lại quý vị trong ngày mai, hôm nay hết giờ rồi. Ngày mai này chúng ta sẽ có một vụ ngôn nói về một người có khả năng điều khiển chiếc xe, mà ở trong kinh thường gọi là Sarana, tức là bậc điều thực, hay là người có khả năng điều phục. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ chư Phật đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thú, sa thú lành thai, con nguồn đức hạnh thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp trưởng ngôn viên niệm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn.
Yang kincir kelakaman kapa bagi yang memakai nama kain 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 ธรรมจารันทิเทวากันตวาหิเวกยุงตาเปโลกัมพิเยตาตาชีวันตาหารเนตุกามันุญญาโภชนะตาเปรับพันตุมามะกิวะตาหิกองสิ้นหอยเรื่องเพื่อกลังนาคาส่งบาปเยยจุงสันโดยยึงI'm gonna go down there.